Chương 0000, như ngươi mong muốn. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013/6/17:53:30, số lượng tử, 2145 toàn bình xem. Đầu thu khí trời vẫn cứ tượng hải tử mặt như thế khó lường, trước một khắc vẫn là tình không vạn lý, sau một khắc cũng đã mây đen nằm dày đặc. Trịnh Hiểu Bạch đẩy thưa thất hạt mưa nhi, trước ở mưa to đến trước chạy về đến giáo công ký túc xá. Trịnh Hiểu Bạch là Hưng Vũ thị đệ tam trung học một tên giáo công, bình thường chủ yếu phụ trách trường học bên trong sanh hóa mang giữ gìn công tác. Nếu như nói đến văn nhã một chút, hắn chính là người làm vườn. Bất quá hắn cái này người làm vườn cùng trong trường học những này đồng dạng có người làm vườn danh xưng giáo sư môn nhưng là không cách nào so sánh được, làm ra hoạt so với người ra khổ cực gấp 10 lần không nói, tiền lương càng thêm so với người ra chênh lệch gấp 3 trở lên. Nhưng mà ai bảo hắn không có cửa nghi, tuy rằng hắn cũng đồng dạng là sư đại học sinh tốt nghiệp, nhưng hiện tại sư đại cũng là không bao phân phối, không phải nói ngươi có văn bằng liền có thể tìm được công việc tốt, thì bên trong các đại học giáo cũng chưa có một người là không vượt biên chế. Muốn dưới tình huống như vậy chen vào đi hỗn cái giáo sư danh ngạch, tất phải có quá ngạnh phương pháp cùng phong phú tài lực mới được, hai người thiếu một thứ cũng không được. Đáng tiếc Trịnh Hiểu Bạch hai thứ này tất cả đều không có, mẹ là hạ cương chức công, phụ thân bại liệt nhiều năm, trong nhà gửi ngân hàng không có, nợ nần đến là thiếu không ít, muốn đi quan hệ khi giáo sư đó là căn bản không cửa. Cho nên, cuối cùng Trịnh Hiểu Bạch theo thầy đại sau khi tốt nghiệp, cũng chỉ có thể tìm tới một cái như thế giáo công công tác. Liên cái này phá công tác, hay là hắn sư đại phụ đạo viên hỗ trợ mới tìm được đây. Hôm nay là trường học phát thưởng kim tháng ngày, trường học giáo sư môn tiền thưởng chí ít 1.000 nguyên ăn ngồi, mà Trịnh Hiểu Bạch phát tới tay bên trong cũng chỉ có khô cằn 300 đồng tiền. Bất quá 300 đồng tiền cũng là tiền, công tác sau mấy tháng, Trịnh Hiểu Bạch bây giờ đối với loại chuyện này cũng sớm đã chết lặng, lười cùng ai sinh khí. Cầm tiền sau, liền chuẩn bị mua chỉ gà mẹ về nhà, cho cha mẹ bồi bổ thân thể. Tại giáo công ký túc xá tìm một cái áo tơi mặc vào sau, Trịnh Hiểu Bạch liền cưỡi hắn cái kia chiếc một dẫm chi dắt vang rền xe đạp hướng về thành Đông phủ Bẩn thị trường mà đi. Trịnh Hiểu Bạch mẹ Dương Tú Cần tại hạ cương sau, liền vay tiền tại phủ Bẩn thị trường đoái một cái than giường, ở chỗ này bán món ăn. Trịnh Hiểu Bạch có thể thuận lợi đọc xong đại học, toàn dựa vào mẹ một cân món ăn mấy phần mấy rắc kiếm tiền khai ra đến. Nếu như Trịnh Hiểu Bạch sớm biết tiêu nhiều tiền như vậy đọc xong đại học sau, liền chỉ có thể đi làm một cái dựa vào khí lực ăn cơm giáo công, vậy hắn khẳng định mới là không hiếm có. Yêu thích đọc mấy năm qua thư đây. Tuy rằng bên ngoài vẫn tại hạ mưa to, bất quá giờ khắc này chính trực đại thể đơn vị giờ tan sở, phù Bần thị trường bên trong một mảnh huyên áo, lui tới đám người chen vai thích cánh, có kẻ mặc cả âm thanh không dứt bên hai. Trịnh Hiểu Bạch đem xe đạp tại thị trường ở ngoài khóa kỹ, chuẩn bị đi trước bang mẹ bận việc một lúc, sau đó chờ thị trường muốn đóng cửa thời điểm, lại tìm quen biết nghiệp chủ mua một con nông gia tán dưỡng thổ kê. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch vừa mới đi vào thị trường, liền nghe đến phía trước truyền đến một trận chửi bậy âm thanh, người xem náo nhiệt vây lại đến mức bên trong tầng 3 tầng ngoài, những này đi ra mua thức ăn bác gái đại thúc môn, từng cái điểm mũi chân, hưng phấn nhìn phía quyển bên trong, như phảng phất là tại thưởng thức hiện trường gieo thẳng vở kịch lớn tựa như, nhìn ra là có tân có vị. Trịnh Hiểu Bạch gặp người kia quần vi nơi ở giường như ngay mẹ than giường phụ cận, không khỏi trong lòng rất gấp gáp, vội vàng bước nhanh xuống tới, dùng sức từ trong đám người chen vào đi. Tuy rước lấy những này người rảnh rỗi một mảnh tiếng mắng, nhưng cũng không chút nào để ý tới. Bà già đáng chết, ta hảo ca mua món ăn ngươi cũng dám khuyết cân thiếu hai, ta nói ngươi có phải hay không chán sống nha. Trịnh Hiểu Bạch một đẩy ra nhân quyển bên trong, liền nhìn thấy ba, bốn cái đại hán vạm vỡ đang đứng tại mẹ than trước giường lớn tiếng quát mắng. Dẫn đầu một cái trên mặt có hai cái vết đao ra hỏa cơ trong tay một túi em bé món ăn, hung ác điệu mắng, ta mua thời điểm ngươi nói là 3 cân 2 lạng, nhưng là ta đến bên kia một sừng. Kết quả chỉ có 1 cân 2 lạng, ngươi này bà già đáng chết lại đoản ta 2 cân cân. Ngươi nói, việc này thì làm sao bây giờ chứ? Trịnh Hiểu Bạch mẹ Dương Tú Cần tức giận đến cả người run rẩy, nỗ lực biện giải nói, ngươi nói bậy. Vừa nãy ngươi mua thời điểm rõ ràng chính là 1 cân 2 lạng, hơn nữa ngươi vẫn mạnh mẽ đem xóa đi 7 lông tiền số lẻ, làm sao hiện tại lại nói là 3 cân 2 lạng rồi? Vết xẻo đao kia mặt phía sau một cái tráng hán lập tức tức giận mắng nói, hỗn đản. Hào ca là người nào? Còn có thể lại ngươi một cái lão thái bà là thế nào? Vừa nãy Hào ca ở chỗ này mua thức ăn lúc ta cũng nhìn, ngươi chính là thu rồi Hào ca 3 cân 2 lạng tiền không sai. Ta có thể cho Hào ca khi chứng nhân, có người có thể cho ngươi làm chứng sao? Có sao? Có sao? Gia hỏa kia vừa nói vừa trừng mắt con mắt hướng về Dương Tú Cần tả hữu quầy hàng than chủ nhìn lại, trực sợ đến những người kia hoảng vội vàng túi đầu, liền cái giấm cũng không dám thả ra. Mặt thẻo phía sau một cái khác mã tử lập tức kiêu ngạo kêu lên, như thế nào? Ngươi không có chứng nhân vậy thì nhất định là đang nói dối rồi. Không cái gì có thể nói liền khẩn trương thường tiền đi. Ngươi lãng phí hảo ca nhiều thời gian như vậy, ít nói cũng phải bồi 500 đồng tiền. Bằng không anh em liền đập phá ngươi này sạp hàng, có tin hay không? Dương Tú Cần nghe vậy nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, run giọng nói, ngũ. 500. Ngươi. Các ngươi những này xuất sinh tại sao không đi cấp A? Mặt thẻo vừa nghe lời này lập tức giận tí mặt, vung tay lên nói, bà già đáng chết không biết sống chết, cho ta đỡ. Trịnh Hiểu Bạch thấy thế tự nhiên rõ ràng là xảy ra chuyện gì, khẳng định lại là kia quần thu bảo hộ phí lưu manh đang tìm mảnh vụn, mẹ làm ăn luôn luôn đồng tẩu không bắt nạt, lại làm sao có khả năng sẽ làm khuyết chức cân thiếu hai hoạt động đến. Hơn nữa liền tính bán món ăn muốn tại phân lượng trên tìm điểm nhi tiện nghi, cũng không trở thành sẽ quải nhân ra khách hàng hơn một nửa phần lượng chứ. 3 cân 2 lạng cùng 1 cân 2 lạng khác biệt, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được đi. Vừa thấy cái kia 3 cái lưu manh thật sự muốn đập sạp hàng, Trịnh Hiểu Bạch nơi nào chịu để, lập tức hô to một tiếng dừng tay liền xông lên trên. Ta đi. Thật là có không sợ chết nha. Mặt thẻo vừa muốn động thủ, gặp Trịnh Hiểu Bạch lại không biết sống chết hướng về chính mình đánh tới, vẫn chỉ cho là đụng tới thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thị dân đây. Hắn thân là một cái nghề nghiệp lưu manh, ghét nhất chính là loại này lo chuyện bao đồng người. Tức giận trong lòng dưới lập tức giơ lên một cước đá mạnh quá khứ. Đông một tiếng, Trịnh Hiểu Bạch sau đầu nhi bị đá vững vàng, nhất thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dầm một tiếng ngã xuống đất. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Tại sao mình không phải một cái trong vũ hiệp tiểu thuyết cái loại này có thể phi diêm tấu bích, trừ bạo an dân hiệp khách nhi, nếu như mình thân có võ công, nhất định sẽ làm cho mấy tên cặn bã này toàn bộ tại trên thế giới biến mất. Đây là Trịnh Hiểu Bạch trước khi hôn mê trong lòng là khắc sâu nhất cùng chấp nhất ý niệm, mà đang ở hắn cuối cùng xa vào đến vô biên hỗn độn chung một sát na, tựa hồ mơ hồ nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm, ngay sau đó một cái âm thanh uy nghiêm ở trong đầu của hắn vang lên, như người mong muốn. 31. Lão Long có lẽ là rất sớm trước đây, đã nghĩ viết như vậy một quyển sách, lần này rốt cuộc quyết định, dùng một cái như thế cố sự đến viên một thoáng chính mình nhi lúc võ hiệp mộng. Các vị thiếu hiệp nữ hiệp môn. Các ngươi cũng muốn viên chính mình võ hiệp mộng sao? Vậy thì cùng ta cùng đi đi. Sách mới công bố, cần gấp các loại chống đỡ, cất dấu, điểm kích, đề cử, khen thưởng, đánh giá. Lão Long hết thể ai đến cũng không cự tuyệt. Chương 0001, ẩn dấu khen thưởng. Đệ 0001 chương ẩn dấu khen thưởng. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013/6/17/10:09:33 số lượng từ. 3081 toàn bình xem. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Trịnh Hiểu Bạch phát hiện mình chính có giúp ở một cái do tảng đá xanh lắt thành ven đường trên, mờ mịt ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy chung quanh đều là thấp bé cũ nát cách cổ kiến trúc, chật hẹp trên đường phố lui tới người đi đường, đều ăn mặc thô giáp cổ trang trường sam, bất luận nam nữ, phần lớn là tóc dài buộc kế. Cách đó không xa ven đường cái trước 15-16 tuổi đại bé gái mang theo một cái 7-8 tuổi đại bé trai, khóc sức mướt quỳ gối ven đường. Trên tóc vẫn từng người cắm vào một cái dâm dạ. Này hai đứa bé tất cả đều gầy gò đến mức da bọc xương, đầy mặt món ăn, vừa nhìn chính là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Ta đây là ở nơi đâu? Chuyện này. Nơi này hẳn là truyền hình quay chụp căn cứ chứ. Nhưng là. Ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Gặp quỷ. Là ai ác tâm như vậy, này hai hải tử đều như vậy, lại còn buộc bọn họ đi ra khi quần chúng diễn viên. Trịnh Hiểu Bạch đang tự cân nhắc thời điểm. Nhưng đột nhiên nghe được trong đầu truyền đến đinh một tiếng vang nhỏ, sau đó hắn liền hoảng sợ nhìn thấy trước mắt tất cả những gì chứng kiến cảnh vật đột nhiên hoàn toàn ổn định. Chẳng những là trên đường người đi đường, liền ngay cả khoảng cách hắn không tới cách xa nửa mét địa phương, một đám chính vây quanh một đống nghi tựa như không rõ bài tiết vật chuyển loạn con rồi cũng đồng dạng tại trong nháy mắt bị định tại trong giữa không trung, mỗi một con đều lấy không giống hình thái bị đọng lại ở tại trong không khí, phảng phất một bộ sống sờ sờ lập thể bức tranh. Trịnh Hiểu Bạch há to miệng. Khó có thể tin nhìn trước mắt này siêu việt lẽ thường một màn, mạnh mẽ tại bắp đùi của mình trên bấm một cái kia đau tận xương cốt cảm giác lập tức để hắn tin tưởng, chính mình tựa hồ cũng không phải là đang nằm mơ. Nhưng là, nếu như không phải đang nằm mơ, trên thế giới thì làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy hoang đường sự tình. Người mạo hiểm 0358 số 8, hoan nên tiến vào võ hiệp luân hồi trên thế giới, người bây giờ tiến vào chính là, ỷ thiên đồ lòng ký, luân hồi thế giới. Một cái lanh lảnh mà lại thanh âm dễ nghe đột nhiên tại Trịnh Hiểu Bạch trong đầu vang lên, để Trịnh Hiểu Bạch lần thứ hai kinh hãi, hắn không nhịn được thẳng một thoáng đứng lên, quay về bốn phía lớn tiếng kêu gào nói, ai? Là ai tại nói chuyện cùng ta? Là ai tại nói chuyện cùng ta? nhưng mà cái thanh âm kia nhưng chưa trả lời Trịnh Hiểu Bạch bất cứ vấn đề gì, mà là tiếp tục nói rằng, bởi vì ngươi là lần đầu tiến vào võ hiệp luân hồi thế giới, hệ thống đặc biếu tặng ngươi 3 điểm, 3 giờ tự do thuộc tính điểm, ngươi có thể tự do phân phối đến chính mình tùy ý một hạng cơ sở thuộc tính trên. Ngươi bây giờ thuộc tính trị giá là sinh mệnh giá trị, 93 điểm, 100 điểm, thể lực giá trị, 139 điểm, 100 điểm, nội lực, 0 điểm, 0 điểm, lực lượng, 9 điểm, 10 giờ, thân pháp, 7 điểm, 10 giờ, tính giai, 12 điểm, 10 giờ, nộ tính, 17 điểm, 10 giờ, tinh thần, 8 điểm, 10 giờ. Chú, dấu móc bên trong chỉ số vì làm phổ thông 20 tuổi thành niên nam tử bình quân lũy thừa. Mời đưa ngươi thu được 3 điểm, 3 giờ tự do thuộc tính điểm ra đến lực lượng, thân pháp, tính giai, nộ tính cùng tinh thần này ngũ đại cơ sở thuộc tính trên, sinh mệnh giá trị, thể lực giá trị cùng nội lực thuộc về bị động thuộc tính, không cách nào trực tiếp thêm giờ. Như nhu tuần tra thuộc tính giá trị, có thể trực tiếp tập trung ý niệm tại ý thức trong không gian tiến hành tuần tra. Theo bộ não thanh âm bên trong, Trịnh Hiểu Bạch lập tức cảm giác trước mặt của mình phảng phất xuất hiện một cái lơ lửng lập thể màn hình lớn, mặt trên bày ra một ít số liệu, thình lình chính là vừa mới cái kia âm thanh giảng giải như vậy. Ngoài ra còn có 3 viên giống như ngôi sao nhỏ tựa như màu vàng kim sáng điểm trôi nổi ở phía trên, hiển nhiên hẳn là chính là cái gọi là tự do thuộc tính điểm. Trịnh Hiểu Bạch thấy thế nhất thời có chút giống đang đùa loại cỡ lớn vong du cảm giác, chỉ bất quá di vãng đều là tại trên máy vi tính loạn, còn lần này, có vẻ như chính mình dĩ nhiên triệt để tiến vào đến cái này phảng phất mạng lưới trò chơi như thế trên thế giới tới. Giữa lúc Trịnh Hiểu Bạch cảm thán mạc danh thời gian, cái kia lanh lảnh thanh âm dễ nghe lại vang lên, nói, mời tại trong vòng 10 giây hoàn thành tự do thuộc tính điểm phân phối, bằng không ngươi bây giờ nắm giữ tự do thuộc tính điểm tướng sẽ biến mất, cụ thể thêm giờ phương pháp, chỉ cần tập trung ý niệm đem tự do thuộc tính điểm di nhân đến ngươi lửa cơ sở thuộc tính lan trung liền có thể. Cái gì, gấp như thế? Vốn là Trịnh Hiểu Bạch còn muốn cân nhắc một thoáng, cái này võ hiệp luân hồi thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này đột nhiên nô ra thuộc tính giá trị lại có tác dụng gì? Nếu như thuộc tính này giá trị thật hữu dụng, như vậy này 3 cái tự do thuộc tính điểm, nên cố gắng kế hoạch một thoáng mới tốt quyết định nên đi nơi nào ra, nhưng không muốn nhân ra căn bản là không cho hắn cân nhắc thời gian A. Nếu như do dự nữa, này 3 cái tự do thuộc tính điểm đã có thể không còn. Nếu như vậy, vậy thì liền tùy tiện thêm vào đạt được, cho dù là đem này 3 cái thuộc tính điểm ra sai rồi địa phương, cũng hầu như so với lãng phí một cách vô ích cường đi. Trịnh Hiểu Bạch ở trên đại học trong lúc, cũng thỉnh thoảng chơi đùa mạng lưới cho chơi. Tự nhiên rõ ràng đối với một cái tân thủ người chơi mà nói, ra thuộc tính điểm tối kỵ phân tán đầu tư. Thường thường cũng là muốn tại chính mình tối đột xuất một hạng trên kéo dài lui ra, chỉ có như vậy mới có thể mở rộng ưu thế của mình. Cho nên Trịnh Hiểu Bạch tại trong lúc vội vã cũng không kịp nghĩ kỹ, vừa thấy chính mình ngũ đại cơ bản thuộc tính chung chỉ có tính giai cùng ngộ tính tương đối nhiều một ít, mà cái khác 3 hạng thậm chí đều vẫn không sánh được người bình thường bình quân giá trị, mà ngộ tính càng là cao tới 17 điểm, vừa xa khỏi người bình thường trình độ. Liền ngay 10 giây đồng hồ đếm ngược lúc cuối cùng một sát na, hắn hơi suy nghĩ, đem cái kia 3 viên màu vàng kim ngôi sao nhỏ toàn bộ đều ra nhập vào. Liễu ngộ tính một cột chung đi. Theo ngộ tính loại thuộc tính này số liệu thay đổi, Trịnh Hiểu Bạch nhất thời cảm giác đầu góc một mảnh mát mẻ, như phảng phất là giấc ngủ chưa qua đi, mơ mơ màng màng thời điểm ăn một bát nhẹ nhàng khoan khoái băng kích lâm tựa như, không chỉ lập tức thanh tỉnh rất nhiều, hơn nữa liền tự hỏi vấn đề tốc độ tựa hồ một thoáng ra sắp rồi rất nhiều. Bất quá cứ như vậy, Trịnh Hiểu Bạch phản đã có chút hối hận. Có vẻ như cái này cơ bản thuộc tính tăng trưởng sau dường như thật sự rất có hiệu quả nha. Nếu như vậy, nếu như mình tăng thêm lực lượng, liền nhất định sẽ để khí lực của mình cũng lập tức tăng cao rất nhiều. Như ra chính là nhanh nhẹn, hành động tốc độ sẽ biến đổi rất nhanh rất linh hoạt. Vừa mới cái kia âm thanh dường như là nói. Đây là một cái gì võ hiệp luân hồi thế giới a? Nếu là võ hiệp thế giới, đương nhiên muốn truy cầu lực lượng mạnh mẽ, hoặc là tuyệt đối tốc độ mới đúng. Chính cái gọi là dốc hết toàn lực, lại nói là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, có thể thấy được tại võ hiệp trong thế giới, lực lượng cùng thân pháp mới là vương đạo, chính mình không tự đem ngộ tính nhắc tới cao như vậy, lại có lông dùng à? Chẳng lẽ còn cần nhờ chính mình lĩnh ngộ, từng giọt đi học tập võ công sao? Nghĩ tới đây, Trịnh Hiểu Bạch nhìn thấy cái kia trôi nổi màn hình lớn trên lại còn có một lần nữa phân phối thuộc tính điểm một hạng, không khỏi vui vẻ, hay dùng ý niệm đi xúc đụng một cái kia tuyển hạng. Thật có lỗi. Điều kiện của ngươi không phù hợp yêu cầu, không cách nào một lần nữa phân phối thuộc tính điểm. Thỉnh tới trước thiếu lâm tự trung hoàn thành trộm lấy, tẩy tủy kinh, nhiệm vụ, cũng đem, tẩy tủy kinh, tu luyện đến cấp 3 trở lên, mới có thể một lần nữa phân phối giá trị cao nhất không vượt quá 30 điểm cơ sở thuộc tính điểm. Cái kia lanh lảnh âm thanh đưa ra nói. Ngươi muội a, còn muốn đến Thiếu Lâm tự trộm lấy, tẩy tùy kinh. Trịnh Hiểu Bạch hết trô nói rồi. Xem ra cái này võ hiệp luân hồi thế giới cùng chơi trò chơi như thế, thuộc tính điểm ra xong muốn đổi ý rất phiền phức. Trước tiên như thế địa đi. Vẫn là xem trước một chút cái này võ hiệp luân hồi thế giới đến cùng là sẽ ra chuyện gì chứ. Nơi này sẽ không đúng là, ỷ Thiên Đồ Long Ký, thế giới đi. Trịnh Hiểu Bạch hơi suy nghĩ, liền thối lui ra khỏi ý thức không gian, đang chuẩn bị trước tiên làm rõ mình bây giờ đến cùng ở nơi nào lúc, lại nghe được trong đầu cái kia lanh lảnh âm thanh lại một lần nữa vang lên. Người mạo hiểm 0358 số 8, ngươi ngộ tính giá trị tại tiến vào võ hiệp luân hồi thế giới trong vòng 20 ngày đạt đến 20 điểm, phát động ẩn dấu khen thưởng, xuất hiện đặc khen thưởng ngươi 6 cách chiếc nhẫn chữ vật một viên, bản nhẫn có thể cất giữ thể tích nhỏ với một thước vương vật phẩm 6 cái, mỗi lần thu vào cùng lấy ra vật phẩm đều cần tiêu hao thể lực giá trị 3 điểm, cũng có nhất định tỷ lệ có thể đem luân hồi thế giới vật phẩm mang về đến thế giới hiện thực chung, có càng nhỏ hơn tỷ lệ có thể đem thế giới hiện thực vật phẩm bên trong đưa vào đến luân hồi trên thế giới được. Chiếc nhẫn chữ vật. Nghe được thanh âm kia giới thiệu, ngay sau đó Trịnh Hiểu Bạch liền gặp tay trái mình ngón út trên màu trắng lóe lên, lập tức đông dưng nhiều thêm một cái màu bạc chiếc nhẫn sáo ở phía trên. Trịnh Hiểu Bạch bị cả kinh miệng há thật to, đặc biệt là nghe được thanh âm kia lại còn nói. Mình còn có cơ hội có thể mang luân hồi thế giới vật phẩm đến trở lại thế giới hiện thực chung đi. Hắn một trái tim nhất thời liền linh rối loạn lên. Như vậy xem ra, hắn vừa nay cái kia ba cái tự do thuộc tính điểm vẫn chó ngáp phải rồi phân phối đúng rồi à. Bằng không bất luận hắn đem này ba cái tự do thuộc tính điểm phân phối đến lực lượng vẫn là thân pháp trên, đều chắc chắn sẽ không phát động cái này ẩn dấu khen thưởng, tự nhiên cũng tiểu không được đến cái này nghịch thiên chiếc nhẫn chữ vật rồi. Bất quá còn không chờ Trịnh Hiểu Bạch đi nghiên cứu cái này trong truyền thuyết chiếc nhẫn chữ vật đến cùng là thật hay giả thời điểm, liền nghe đến cái kia lanh lảnh âm thanh lần thứ hai ở trong đầu vang lên, bản thế giới nằm ở nguyên hướng những năm cuối. Nhân triều chính hủ bại, dẫn đến quần hùng phân lên, giang hồ dung chuyển không ngớt. Bản thế giới chủ yếu trận doanh chia làm ba bên. Lấy lục đại môn phái vì làm đại biểu Trung Nguyên võ lâm chính đạo, người Mông Cổ thống trị triều đình, cùng với bị giáng thành tà ma ngoại đạo Minh giáo. Tân thủ nhiệm vụ, trận doanh lựa chọn người mạo hiểm 0358 số 8, xin ngươi tại tiến vào bản thế giới trong vòng 20 ngày, gia nhập vào trở lên tam đại trận doanh một trong, cũng đạt được chủ yếu nội dung vở kịch nhân vật tán thành. Nhiệm vụ khen thưởng. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ có thể thu được không giống khen thưởng. Cơ sở khen thưởng vì làm tự do thuộc tính điểm 1 điểm, kỹ năng điểm 1 điểm, luân hồi tệ 10 viên. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt xóa bỏ. Chú, tại luân hồi thế giới bị xóa bỏ sau, ý thức của ngươi đem triệt để tiêu tán, tại thế giới hiện thực chung ngươi cũng đem bởi vậy trở thành vĩnh viễn ngủ say người sống đời sống thực vật. Người sống đời sống thực vật. Ni mã. Thật là quá tàn nhẫn đi. Này, ngươi đây rốt cuộc là cái gì phá trò chơi a? Ta không chơi có được hay không? Thả ta trở lại thế giới hiện thực có được hay không a? Trịnh Hiểu Bạch bị cái kia nhiệm vụ gì thất bại trừng phạt cho dọa đến, hoảng sợ từ trên mặt đất nhảy lên, nhảy chân cao giọng kêu to, nhưng là trong đầu của hắn cái thanh âm kia nhưng bỗng nhiên trở nên yên lặng, mặc hắn làm sao la lên cũng không có nửa điểm nhi đáp lại, phản đến là trên đường những này ăn mặc rách nát cổ trang những người đi đường dồn dập kinh ngạc ghé mắt. Nhưng nguyên lai, không biết từ đâu lúc bắt đầu, nguyên bản bị ổn định thế giới lại khôi phục đến bình thường trạng thái. Chương 0002, Chu Chỉ Nhược. Đệ 0002 chương Chu Chỉ Nhược. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Luân Hồi Thế Giới tác giả, Cánh Vê Long chương mới thời gian, 2013-6-17-20h04.42 số lượng từ, 3276 toàn bình xem. Trịnh Hiểu Bạch tại trải qua tối sơ bàng hoàng, sợ hãi cùng thấp thỏm sau khi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận tàn khốc hiện thực. Kỳ thực nói đến Trịnh Hiểu Bạch cũng coi như là một cái cuồng nhiệt võ hiệp mê, có thể tiến vào cái này võ hiệp luân hồi trong thế giới, tự thể nghiệm võ hiệp thế giới nhiệt huyết cùng đặc sắc, cũng là trong lòng hắn vô cùng khát vọng. Chỉ bất quá chính là cái này song không được nhiệm vụ sẽ bị xóa bỏ bá vương điều khoản thật sự là khiến người ta chứng đau dữ dội. Nếu như không có cái này trừng phạt giả thiết, như vậy Trịnh Hiểu Bạch nhất định sẽ rất thích ý ở cái này luân hồi trên thế giới thể nghiệm một thoáng khi hiệp khách lạc thú. Nếu tạm thời không cách nào trở lại thế giới hiện thực, cái kia cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi hoàn thành cái kia cái gì chó má tân thủ nhiệm vụ. Bất quá chính mình muốn gia nhập đến cái nào một phe cánh chung đi đây. Trịnh Hiểu Bạch nhớ lại một thoáng ỷ Thiên Đồ Long Ký nội dung vở kịch, như bây giờ còn là tại lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh trước đó, như vậy chính mình bất luận là gia nhập lục đại môn phái trận doanh, vẫn là gia nhập vào Minh giáo trận doanh chung, kỳ thực đều là tương đương nguy hiểm. Quang Minh đỉnh một trận chiến, bất luận là lục đại môn phái vẫn là Minh giáo phương diện đều tử thương nặng nề. Mà sau khi lục đại môn phái tàn dư lực lượng còn bị triệu mấy xuất lĩnh triều đình trận doanh cho một lưới bắt hết, toàn bộ giam cầm bên trong lên, thậm chí Thiếu Lâm tự xào huyệt càng thêm bị Triệu Mấy cho một tổ bưng. Như vậy xem ra, tại khởi đầu thời điểm phản đến là gia nhập triều đình trận doanh càng thêm an toàn một ít. Nhưng mà Trịnh Hiểu Bạch thân là một cái Hán nhân, tự nhiên đối với người Mông Cổ thống trị triều đình có chút mâu thuẫn trong lòng, hơn nữa hắn bây giờ nói là tay trói gà không chặt cũng không quá đáng, liền tính hắn chịu gia nhập triều đình trận doanh, nhân gia còn chưa tất chịu thu hắn đây. Liền tính thu rồi, cũng khẳng định chỉ có thể coi như pháo hôi như thế tồn tại. Đến thời điểm muốn tiếp xúc đến chủ yếu nội dung vở kịch nhân vật cơ hội bằng không, nhiệm vụ này thì lại làm sao hoàn thành đây. Đồng dạng đạo lý, Minh giáo phương diện cũng không nhất định sẽ thu hắn cái này mới nộn gà mờ, cho nên tính đi tính lại, vẫn là gia nhập lục đại môn phái càng thêm ổn thỏa một ít, hiện tại liền xem chính mình khoảng cách môn phái nào gần hơn một ít rồi. 20 ngày nhiệm vụ kỳ hạn nghe tới tựa hồ không ngắn, nếu như là tại thế giới hiện thực, ngồi trên máy bay hoặc là động xa, tại toàn quốc chuyển trên một vòng đều tới kịp. Mà bây giờ nhưng là nguyên hướng những năm cuối, nhanh nhất công cụ giao thông chính là ngựa, càng đáng thương chính là Trịnh Hiểu Bạch căn bản là sẽ không cưỡi ngựa. Hơn nữa hắn bây giờ vẫn người không có đồng nào, liền tính muốn ngồi xe ngựa cũng đừng đùa, bất luận muốn đi cái nào xem ra cũng phải dựa vào chính mình hai cái chân từng bước lượng đã qua. Bởi vậy, tại gấp gáp thời gian hạn chế hạ, Trịnh Hiểu Bạch trên căn bản cũng không có gì hay chọn, vẫn là nhìn cách nơi nào tương đối gần đi. Trịnh Hiểu Bạch tại cùng dân bản xứ tiếp xúc một tháng sau, rất nhanh sẽ hỏi vòng vèo xuất ra chính mình vị trí. Nguyên lai nơi đây tên là Rộng Rãi Nguyên Thành, ở vào Tứ Xuyên Bắc Bộ. Muốn nói khoảng cách gần nhất môn phái, vậy khẳng định là cùng ở tại Tứ Xuyên phái Nga Mi rồi. Ngoài ra phái Hoa Sơn cùng Không Động phái cách bên này kỳ thực cũng không coi là xa xôi, bất quá vấn đề là hai môn phái này bên trong nào có cái gì chủ yếu nội dung vở kịch nhân vật a? Tượng Không Động Ngũ lão loại này thuần túy tương du đảng đừng nói, coi như là Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông cái này phản phái nhân vật, cũng bất quá là ra trận một thoáng liền lập tức bỏ xuống diễn viên quần chúng, phỏng chừng hơn nửa cũng không thể coi là chủ yếu nội dung vở kịch nhân vật đi. Mà một môn phái chung nếu như ngay cả cái chủ yếu nội dung vở kịch nhân vật đều không có, như vậy đến thời điểm Trịnh Hiểu Bạch có thể đi thu được ai tán thành nha. Bởi vậy, Trịnh Hiểu Bạch hầu như không có làm quá nhiều cân nhắc, liền lập tức quyết định lao tới Nga Mi Sơn. Bởi vì người không có đồng nào, Trịnh Hiểu Bạch đoạn đường này vị đắng nhưng là không ít ăn. Vốn là hắn cũng dự định không thèm đến xỉa khuôn mặt này khi về ăn mày, bất quá nhân ra thấy hắn tuổi còn trẻ, thể trạng cường tráng, trái ngược với thế giới này dân đói mà nói, hắn đã xem như là tương đương cường tráng, căn bản là không ai chịu bố thí cho hắn, phản đến là gặp chọc không ít khinh thường. Nhiệm vụ kỳ hạn rất căng, Trịnh Hiểu Bạch có thể không có thời gian đi làm công ngắn hạn kiếm tiền cái gì, bị bức ép bất đắc dĩ cũng chỉ hảo lợi dụng chiếc nhẫn chứa vật làm thịt mấy lần mượn gió bẻ măng hoạt động. Nói đến có chiếc nhẫn chứa vật cái này nghịch thiên thần khí, Trịnh Hiểu Bạch khi lên kẻ cắp tiểu tặc đến trả thực sự là thuận buồm xuôi gió. Này chiếc nhẫn chứa vật thu lấy vật phẩm lúc, chỉ cần là để Trịnh Hiểu Bạch tiếp xúc đến đồ vật, hắn hơi suy nghĩ dưới, là có thể ung dung cho thu vào đến trong nhẫn đi. Đương nhiên, trước tiên là thứ này không có bị người trộm trong tay, đồng thời cũng không thể là vật còn sống. Bởi vì Trịnh Hiểu Bạch hiện tại ý niệm lực lượng vẫn là không đủ cường đại, tại thu lấy vật phẩm lúc, chỉ cần hơi chút đụng tới một chút chống cự lực lượng, liền nhất định không thể thành công. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, bất luận đồ vật to nhỏ, này chiếc nhẫn chữ vật mỗi lần chỉ có thể thu được một món đồ. Cũng tỉ như có một lần Trịnh Hiểu Bạch ở trên đường nhìn thấy một cái ngồi không mà hưởng kẻ giàu sổi trên eo treo một cái cổ nang nang đồng tiền lớn túi, trong lòng nhất thời liền lung lay lên, suy nghĩ nếu có thể đem cái này túi tiền thuận hạ xuống, như vậy một trên đường này ăn ở vấn đề liền không cần tiếp tục phải phát sầu rồi. Liên Trịnh Hiểu Bạch ngay cùng cái kia kẻ giàu sổi gặp thoáng qua một sát na, đưa tay tại gia hỏa kia túi tiền trên sờ soạn một cái, đồng thời khởi động chiếc nhẫn chứa vật thu lấy năng lực. Kết quả, bi kịch xảy ra. Trịnh Hiểu Bạch đến là thành công đem số tiền kia túi cho thu vào đến trong chứa vật giới chỉ đi tới, ai có thể thành muốn túi tiền bản thân liền tính làm là một cái vật phẩm, mà bên trong tán bạc vụn hai cùng miếng đồng thì lại tính là mặt khác vật phẩm. Liền, kẻ giàu sổi bên hông túi tiền đang bị Trịnh Hiểu Bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào sau, không hiểu ra sao biến mất không còn tăm hơi. Mà túi tiền bên trong những tiền bạc kia nhưng là một viên không ít rơi xuống đầy đất. Không có ai sẽ đem bạc phơ bạc đặt ở trên đất để Trịnh Hiểu Bạch đi dùng tay đụng vào, cho nên Trịnh Hiểu Bạch muốn dựa vào một chiêu này phát điểm hơi nhỏ tài nguyện vọng là rơi vào khoảng không. Cũng may một ít quán ven đường trên cũng sẽ đem mới ra hoa bánh bao thịt, nóng hổi bánh bao lớn cái gì, thành đống đặt ở thất trên, đói bụng đến phải con mắt phát lam Trịnh Hiểu Bạch khi đi ngang qua thời điểm, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, mỗi lần đến là cũng có thể trộm được một cái. Hai cái đến sung lót dạ. May là này chiếc nhẫn chữ vật chưa hề đem bánh bao bì cùng bánh bao nhân bánh cũng cho tách ra tính là hai cái đồ vật, nếu không thì Trịnh Hiểu Bạch cần phải triệt để sụp đổ không thể. Cứ như vậy cơ dừng lại, một trận, no dừng lại, một trận, đã trải qua 14 ngày dày vò sau, Trịnh Hiểu Bạch rốt cục đi tới Nga Mi Sơn. Chờ đến hắn thật vất vả bò lên Nga Mi Sơn ngọn núi chính Kim Đỉnh, đi tới phái Nga Mi trước sơn môn lúc, nhưng nhất thời sợ hết hồn, chỉ thấy trước sơn môn lít nha lít nhít tích tụ hơn ngàn người, trong đó phần lớn đều là một cái đại nhân dẫn một cái 7, 8 tuổi đại hài tử, hơn nữa những hài tử này chung đặc biệt cô bé gái vì làm nhiều. Trịnh Hiểu Bạch tìm người sau khi nghe ngóng, mới biết được nguyên lai ngày hôm nay Thích gặp phái Nga Mi 3 năm một lần chiêu thu môn nhân đệ tử tháng ngày. Những người này trên căn bản đều là Nga Mi Sơn chu vi phổ thông bách tính, đặc biệt mang theo hải tử để xem một chút có thể hay không bái vào đến phái Nga Mi. Nghe vậy Trịnh Hiểu Bạch không khỏi một trận may mắn, may nhờ hắn dọc theo con đường này không có trì hoãn, bằng không chỉ cần trì đến một ngày, bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ hắn lại nghĩ tiến vào phái Nga Mi đã có thể càng gian nan hơn. Bất quá lại vừa nhìn ở đây nhiều như vậy hải tử, Trịnh Hiểu Bạch liền lại là trở nên đau đầu. Rất hiển nhiên, phái Nga Mi chiêu thu đệ tử đối tượng không chỉ lấy nữ tính làm chủ, hơn nữa tuổi tác trên hẳn là cũng có hạn chế. Vốn là chứ, người tập võ, tuổi nhỏ lúc căn cơ được đặt nền móng rất trọng yếu, một khi trưởng thành sau, gân cốt kinh mạch đều đã thành hình, lại muốn luyện võ sẽ rất khó có thành tựu. Hơn nữa vì phòng ngừa bị môn phái khác gian tế thẩm thấu vào đánh cắp bản môn võ học, môn phái bình thường cũng đều sẽ không chiêu thu đã có võ học căn cơ người trưởng thành, bởi vậy ở cái này võ hiệp trong thế giới. Một cái người trưởng thành muốn tập trung vào một cái võ học môn phái, chuyện kia quả thật là khó như lên trời a. Nhưng mà Trịnh Hiểu Bạch nhưng không có lựa chọn khác, vì sống sót hắn chỉ có thể kiên trì, mặt dày hướng về sông lên, cho dù là dính chặt lấy, cũng cần phải để phái Nga Mi nhận lấy chính mình không thể. Chi rát một tiếng, cái kia hai phiến bọc lại đồng bì to lớn sơn môn rốt cục tại mọi người lo lắng chờ đợi hạ chậm rãi mở ra, sau đó liền gặp hai hàng đầu đội đạo quan đạo sĩ từ bên trong đi ra, phân loại sơn môn hai bên. Trịnh Hiểu Bạch thấy thế không khỏi lấy làm kỳ, ỷ Thiên Đổ Long Ký nguyên tắc chung cho Trịnh Hiểu Bạch ấn tương sâu nhất nhân vật chung, phái Nga Mi trưởng môn Tuyệt Diệt sư thái tuyệt đối là một cái. Nga Mi trưởng môn nếu là sư thái, như vậy hiển nhiên này phái Nga Mi hẳn là Phật giáo một phái, làm sao này Phật giáo một phái chung lại còn có nhiều như vậy nam đạo sĩ a? Chuyện này, thật là có đủ loạn nha. Hắn nhưng lại không biết, kỳ thực này phái Nga Mi cũng coi như là một cái trong chốn võ lâm các loại, chú ý chính là Phật đạo một nhà. Cũng không chỉ là đơn tôn Phật giáo. Về phần những này nam đạo sĩ, bọn họ đến không nhất định đúng là đạo sĩ, có thể có chỉ là phái Nga Mi tục gia đệ tử, thế nhưng cư ngụ ở lấy nữ ni cùng nữ đạo sĩ làm chủ phái Nga Mi chung, bình thường làm đạo sĩ hóa trang cũng thoáng thuận tiện chút. Ngay sau đó, sơn môn chung lại đi ra mấy nữ nhân nhi, cùng với một lớn một nhỏ hai cái làm tục gia trang phục nữ nhân tới. Hai người kia tục gia nữ tử đại xem ra có 27, 28 tuổi. Mà tiểu nhân nhưng là nhiều nhất chỉ có 15, 16 tuổi, có được là mi thanh mục tú, dung nhan xinh đẹp. Bất quá kỳ quái chính là, bất kể là những này nam đạo sĩ, vẫn là những này nữ nhi, nhưng đều tốt tượng đối với cái kia tiểu La Lị khá là kính trọng dáng vẻ, xem ra một nhóm người này dường như lấy này tiểu La Lị làm chủ. Trong đó một cái tuổi tác khá dài trung niên nữ nhi nhìn một chút trước sơn môn đen nghịt đám người khẽ lắc đầu, sau đó xoay người đối với cái kia tiểu La Lị một tay làm một cái Phật lễ, nói: Chu sư muội, canh giờ đã đến, xin mời Chu sư muội chủ trì năm nay thu đồ đệ công việc đi. Cái kia tiểu La Lị nghe vậy liên tục xua tay, nói: Tĩnh Huyền sư tỷ, ta nơi nào sẽ chủ trì cái gì, vẫn là ngài đến đây đi. Ta chính là theo tới nhìn náo nhiệt mà thôi. Được kêu là làm Tĩnh Huyền nữ ni nghiêm túc thận trọng địa nói: Chu sư muội thỉnh chớ từ chối, việc này nhưng là sư phụ lão nhân gia nàng sắp xếp, chính là muốn cho Chu sư muội ngươi có cơ hội nhiều rèn luyện một thoáng. Bần ni đám người chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, người chủ sự tất phải là Chu sư muội mới có thể. Chu sư muội? Chẳng lẽ nói, cái này đẹp đẽ đến không giống thoại tiểu La Lị, dĩ nhiên chính là Ỷ Thiên Đổ Long Ký bên trong nữ nhân vật chính Chu Chỉ Nhược sao? Trịnh Hiểu Bạch không biết tại phái Nga Mi trung ngoại trừ Chu Chỉ Nhược ở ngoài có còn hay không những khác họ Chu nữ đệ tử, bất quá tượng môn phái chiêu thu môn đồ loại đại sự này, đều muốn do nàng như thế một cái chỉ linh thiếu nữ đến chủ trì. Hiển nhiên thiếu nữ này ở bên trong môn phái địa vị không thấp, thậm chí là làm trưởng môn người nối nghiệp đến bồi dưỡng mới đúng. Mà trưởng môn người nối nghiệp, lại là họ Chu. Cái kia ngoại trừ Chu Chỉ Nhược còn có thể là người nào nha? Chương 0003, Angu Kaka. Đệ 0003 chương Angu Kaka. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-618-1209 số lượng từ, 3387 toàn bình xem. Chu Chỉ Nhược tại Kim Dung tiểu thuyết đông đảo nữ nhân vật chính bên trong xem như là một cái rất có tranh luận nhân vật, bởi vì nàng tại nguyên tắc trung tính toán quá Trương Vô Kỵ, cho nên rất nhiều người đối với nàng không thích, thậm chí rất nhiều truyền hình tác phẩm tùy ý bóp méo nguyên tắc, càng thêm đem Chu Chỉ Nhược cho nói xấu đến không ra bộ dạng gì nữa. Bất quá cũng có rất nhiều người đối với Chu Chỉ Nhược yêu thích càng vượt quá Triệu Mấy rất nhiều, từng có nhân tại trên Internet dành cho Chu Chỉ Nhược một đoạn đánh giá khá là trung khẩn. Chỉ Nhược làm người thương yêu. Lần đầu gặp gỡ cha mẹ đã song vong, vừa vào Nga Mi mấy quân cuồng, ám tương không ái ngại sư tướng kỵ, dung nhan đem hủy hà hoảng sợ. Chỉ Nhược một tên, có cao cổ trang nhã chi phòng, Nga Mi trưởng môn, có hàm núi xa, thôn trừng giang, mênh ngông cuộn cuộn, hoành không giới hạn chi phách. Chỉ Nhược há lại là tâm như chỉ thủy, y nhân như dưới ánh trăng hà đường, ngưng bích chi ba, lại như đáng thương đầu tháng 9 ba dạng, lộ tựa như ngọc trai nguyện tựa như cung thơ trung hảo quang màu xanh chi lộ. Trịnh Hiểu Bạch nhìn thấy Chu Chỉ Nhược cái kia thanh thuần nhược thủy xinh đẹp răng rấp, lại vừa nghĩ tới sau khi nàng tại Vạn An tự bảo tháp trên bị diệt tuyệt sư thái bức bách hạ, không phát không được ra ác độc thệ ngôn thê thảm cảnh tượng, liền không khỏi âm thầm thở dài một tiếng từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh a. Bất quá sau đó Trịnh Hiểu Bạch liền nghĩ đến, không biết mình cái này từ thế giới hiện thực lọt vào nơi này người ngoại lai, có thể không thay đổi nội dung vở kịch hướng đi, vạn hồi Chu Chỉ Nhược vận mệnh đây. Cái kế tiếp. Trịnh Hiểu Bạch đói bụng nhịn thời gian hơn một nửa ngày, mới cuối cùng là đến phiên hắn đăng ký báo danh. Mà lúc này phần lớn báo danh hải tử cũng đã bị thô sơ giản lược kiểm tra một lần, chí ít 500, 600 cái báo danh, nhưng là trải qua vòng thứ nhất kiểm tra sau, lại chỉ có hơn 30 người thông qua, cái này tỷ lệ đào thải hoàn chân không phải phổ thông cao A. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch nghe nói đây còn không phải là kết quả cuối cùng, tựa hồ những này may mắn thông qua hơn 30 người, còn phải lại trải qua hai vòng chọn lựa sau. Mới có thể cuối cùng quyết định có hay không có thể bái vào Nga Mi môn hạ, đây là thà ít chứ không lung tung nha. Nhìn những này hết thảy chúng cử hầu như thanh một màu đều là môi hồng răng trắng đẹp đẽ cô bé, chỉ có linh tinh năm, sáu cái thể trạng cường tráng bé trai lúc, Trịnh Hiểu Bạch cũng cảm giác được một trận chột dạ. Nghe được cái kia phụ trách bước đầu kiểm tra nam đạo sĩ tại bắt chuyện chính mình, Trịnh Hiểu Bạch vội va đè xuống đáy lòng thấp thỏm, kiên trì bước nhanh đi ra phía trước. Làm sao lại ngươi một cái đại nhân? Nhà ngươi hải từ đây. Đạo sĩ kia thấy chỉ có Trịnh Hiểu Bạch một người tiến lên, không khỏi nhíu nhíu mày, nói, bản môn chiêu thu đệ tử quy củ rất nghiêm ngặt, là không thể để cha mẹ thay báo bị, nếu như ngươi lần này không đem hài tử mang đến, vậy thì chờ tiếp theo rồi nói sau. Cái kế tiếp, Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy âm thầm không nói gì. Ca vẫn là đồng nam nhỏ một viên có được hay không? Từ đâu tới hài tử nha? Gặp đạo sĩ kia liền muốn bỏ qua chính mình bắt chuyện mặt sau báo danh người, liền vội vàng nói, vị này đạo trưởng. Ta không phải thế người khác báo danh, là ta chính mình ngưỡng mộ phái Nga Mi vì danh, muốn gia nhập quý phái, kính xin đạo trưởng hành cái thuận tiện. Ngươi, chính ngươi muốn ghi danh. Ha ha, ha ha ha. Đạo sĩ kia đầu tiên là sửng sốt, lập tức không nhịn được thất thanh nở nụ cười, sau đó liên tục xua tay nói, ta nhìn ngươi là không có có làm rõ chứ. Ngày hôm nay nhưng là ta phái Nga Mi chiêu thu đệ tử nội môn tháng ngày, mà hết thể đệ tử nội môn đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Tượng ngươi như thế bao nhiêu là tuổi người, đừng nói là chúng ta phái Nga Mi, coi như là trên giang hồ một ít hạng bét môn phái nhỏ, cũng tuyệt đối sẽ không thu. Ừm. Nếu như ngươi thật sự rất muốn gia nhập ta phái Nga Mi, sau ngày đến thử xem tham gia đệ tử ngoại môn chọn lựa, có thể còn có chút nhi cơ hội. Đương nhiên, đệ tử ngoại môn là không có cơ hội học được bản môn tuyệt học, bất quá nhưng cũng có thể bao nhiêu học được một ít trên giang hồ lưu truyền rộng rãi phổ thông võ công. Chỉ là như ngươi cái này tuổi vẫn không hề có một điểm võ học căn cơ người, sợ sẽ xem như là học tập phổ thông võ công cũng sẽ không luyện được nửa điểm thành tựu. Mà đang ở giang hồ môn phái, nhưng không hề có một điểm phòng thân bản lãnh, chỉ sẽ càng chóng chết. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là thôi đi, giang hồ cơm không phải là ăn ngon như vậy. Trịnh Hiểu Bạch lúc này mới làm rõ, nguyên lai này phái Nga Mi còn có nội môn, ngoại môn phân chia. Nghĩ đến cái kia cái gọi là ngoại môn, hẳn là chính là phụ trách thu địa tô. Quản lý một thoáng cửa hàng, chạy cái chân, đánh tạp cái gì. Dù sao này phái Nga Mi nuôi nhiều người như vậy nhỉ, nhân ăn mã này phỏng chừng trong ngày thường tiêu phí cũng không ít, mà giống kiếm tiền loại này tục vụ người xuất ra tự nhiên không tiện tự mình đứng ra, cũng chỉ đến giao cho người đặc biệt viên đến xử lý. Trịnh Hiểu Bạch phỏng chừng nếu như mình chỉ là gia nhập phái Nga Mi ngoại môn, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng xem như là gia nhập vào lục đại môn phái trận doanh, mà gia nhập ngoại môn độ khó nhất định phải so với gia nhập nội môn không lớn lắm. Cũng coi như là cho hắn để lại một cái đường sống đi. Bất quá nghĩ đến nếu là hắn như vậy lừa gạt hoàn thành tân thủ nhiệm vụ kia hoàn thành độ chắc chắn sẽ không cao, huống chi nhiệm vụ chung còn có đạt được chủ yếu nội dung vở kịch nhân vật tán thành nào một khoản nghi, mà tiến vào ngoại môn sau, hắn lại nào có cơ hội tiếp xúc đến chủ yếu nội dung vở kịch nhân vật ta. Cho nên, dù như thế nào, cái này nội môn nhất định phải tranh thủ một thoáng mới được. Mắt thấy nam kia đạo sĩ đã không tiếp tục để ý hắn, biết nghĩ thông suốt quá bình thường con đường tiến vào nội môn là căn bản không có cơ hội, chỉ chớp mắt, nhìn thấy cách đó không xa Chu Chỉ Nhược đang cùng một vị khác tục gia đệ tử trang phục nữ nhân nói cười, nhất thời linh cơ hơi động, giả ra một bộ kích động cùng hưng phấn dáng vẻ, hướng về phía bên kia liên tục ngắc, cao giọng hô, Chỉ Nhược. Ngươi là Hán Thủy Chỉ Nhược muội muội sao? Chu Chỉ Nhược tuy rằng bị sư phụ phái tới chủ trì chiêu thu môn đồ, bất quá nàng cũng là chỉ là treo cái tên mà thôi. Cụ thể sự vụ đương nhiên chưa dùng tới nàng một cái tiểu cô nương nhúng tay, giờ khắc này đang tự cùng sư tỷ Bối Cẩm Nghi bàn về gần nhất trên giang hồ chuyện Lý Thu Nhi, chợt nghe đến phía trước có người la lên tên của mình. Nàng vi vi ngơ ngác một chút, theo tiếng nhìn tới, thấy là một cái xa lạ nam tử thanh niên đang gọi chính mình, nếu như người kia chỉ là gọi ra tên của nàng thì cũng thôi, bất quá đối phương lại một cái nói ra quê hương của nàng chỗ, không khỏi một trận kinh ngạc, không nhịn được đến gần vài bước, hỏi. Mời hỏi vị đại ca này tôn tính đại danh. Tại sao biết Chỉ Nhược tục danh cùng gia hương đây? Trình Hiểu Bạch gặp Chu Chỉ Nhược quả nhiên bị chính mình một tiếng bắt chuyện cho đưa tới lòng hiếu kỳ, không khỏi thầm kêu gian kế thực hiện được, lập tức vội phẫn ra mừng rỡ như điên thần sắc, liên thanh nói, quả nhiên là Chỉ Nhược muội muội. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. À lẽ nào ngươi không nhận ra ta sao? Ta đại danh gọi Trình Hiểu Bạch, nhũ danh gọi An Yêu. Ta sẽ là của ngươi An Yêu ca ca nha. À An Yêu ca ca. Chu Chỉ Nhược nghe vậy không hiểu ra sao nói, mời thứ lỗi, ta thật sự không nhớ gì cả. Trình Hiểu Bạch dùng sức vỗ vỗ trán của mình, cười nói, cái này cũng không trách ngươi, là ta quá hồ đồ rồi. Chúng ta lúc trước phân biệt lúc, ngươi vẫn chỉ là một cái 3, 4 tuổi tiểu cô nương, không nhớ ra được ta cũng vậy bình thường. Nga, nhà chúng ta nguyên lai cũng là tại Hán Thủy Trung nhà đỏ, phụ thân ta cùng Chu Thúc Thúc năm đó vẫn là sinh tử chi giao đây. Thậm chí năm đó nhà ngươi cái kia dùng để cư trú cùng nghề nghiệp đỏ, đều vẫn là phụ thân ta tập hợp tiền bàng Chu Thúc Thúc mua lại đây. Sau đó nhân quê nhà bên kia xuất ra ít chuyện, chúng ta liền nâng ra mang đi. Đi lần này chính là 7, 8 năm, mãi đến tận 3 năm trước đây ta mới trở về Hán Thủy, muốn tìm kiếm Chu Thúc Thúc cùng ngươi, nhưng không muốn các ngươi cũng sớm đã không ở bên kia. 2 năm qua ta một bên chung quanh lang thang, một bên khắp nơi tìm hiểu ngươi cùng Chu Thúc Thúc tin tức. Vốn là ta còn tưởng rằng kiếp này sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Nhưng không muốn. Ngày hôm nay dĩ nhiên ở chỗ này thấy được Chỉ Nhược muội muội. Trình Hiểu Bạch vì chờ một chút có thể làm cho Chu Chỉ Nhược hỗ trợ chính mình tiến vào phái Nga Mi, có thể nói là dùng hết tâm cơ, không chỉ ỷ vào đối với nguyên tắc một chút hiểu rõ, vẫn cứ cùng Chu Chỉ Nhược bấu víu quan hệ, càng là đem Chu Chỉ Nhược phụ thân cái kia tiểu đỏ cũng nói thành là cha mình mua cho hắn. Cứ như vậy, Trình Hiểu Bạch liền tương đương với là Chu gia chủ nợ. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không hướng về Chu Chỉ Nhược đòi hỏi mua đỏ tiền, mà là muốn cho Chu Chỉ Nhược có một loại thua thiệt cảm giác của mình, như vậy mới có thể làm cho nàng không thể không xuất lực giúp đỡ mà. Ngược lại Trình Hiểu Bạch vừa nay đã nói, bọn họ phân biệt lúc Chu Chỉ Nhược mới 3, 4 tuổi đại, nhỏ như vậy hài tử có thể nhớ tới chuyện gì nha. Hơn nữa Chu Chỉ Nhược phụ thân cũng sớm đã chết ở Hán Thủy Chu Trung, Chu Chỉ Nhược cũng không còn gì khác thân nhân, tử không có đối chứng dưới, tự nhiên Trình Hiểu Bạch nói như thế nào tại sao là rồi. Vốn là Trịnh Hiểu Bạch còn muốn nói mình cùng Chu Chỉ Nhược định quá thông gia từ bé cái gì nghi, nhìn có thể hay không có cơ hội khiêu đến Trương Vô Kỵ chân tưởng, đem cái này thành thuần đáng thương nữ chủ cho thu rồi. Chỉ là hắn lại có chút bận tâm tốt quá hóa dở, vạn nhất bởi vậy lại trêu đến Chu Chỉ Nhược phản cảm, vậy thì không dễ xử lý rồi. Vô luận nói như thế nào, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất, Trịnh Hiểu Bạch cũng không muốn khi người sống đời sống thực vật nha. Quả nhiên. Trình Hiểu Bạch phen này nói hưu nói vượn đem Chu Chỉ Nhược lừa là xoay quanh, nàng về suy nghĩ một chút, mơ hồ nhớ tới lúc còn rất nhỏ, phụ thân xác thực có chút quen biết bằng hữu đồng dạng tại Hán Thủy trên lưu sinh. Chỉ là tượng bọn họ loại này lấy Chu vì làm ra nhà đỏ lưu động tính rất lớn, ngày hôm nay vẫn tại Hán Khẩu, ngày mai sẽ khả năng đến tương phiền qua đêm, nói chung hành khách muốn đi đâu, chính mình thuyền liền muốn mở ra nơi nào. Cho nên dù cho đều là tại Hán Thủy trên lưu sinh bằng hữu, cũng sẽ không thường thường gặp mặt. Chu Chỉ Nhược đương nhiên sẽ không nhớ tới những người kia rồi. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch nói đến mức có mũi có mắt, Chu Chỉ Nhược tự nhiên cũng không có hoài nghi lý do. Trên thực tế liền ngay cả đồng môn một ít sư tỷ sư muội cũng đại thể chỉ biết là nàng là đi qua Vũ Đương phái tổ sư Trương Tam Phong giới thiệu đến Nga Mi môn hạ, còn nàng cụ thể lai lịch cũng chỉ có Tuyệt Diệt sư thái một người biết, cho nên nghe được Trịnh Hiểu Bạch một cái gọi phá lai lịch của nàng, liền đã trước tiên tin cái 7-8 phần. bất quá Chu Chỉ Nhược có thể bị Tuyệt Diệt sư thái nhìn trúng, coi như tương lai trưởng môn đến bồi dưỡng, tự nhiên cũng coi như là thông minh nhanh trí người, rất nhanh liền nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ, nhất thời sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, không sai. Ta xác thực là tới từ ở Hán Thủy một người bình thường nhà đỏ con gái, bất quá ta rất hiếu kỳ, nếu chia tay lần trước lúc ta vẫn chỉ là một cái 3-4 tuổi hài tử, nhưng là... Ngươi vừa nãy lại là làm sao nhận ra ta đây? Tuy rằng ta đối với khi còn bé chuyện đã xảy ra không quá nhớ tới, nhưng cũng biết bộ dáng bây giờ của ta cùng khi còn bé nhưng là có rất lớn sai biệt. Trịnh Hiểu Bạch nghe xong lời này không khỏi trong lòng rùng mình, thầm kêu gay go. Hắn vừa nãy cũng là lo lắng Chu Chỉ Nhược sẽ nhớ tới tuổi nhỏ lúc trong nhà chuyện đã xảy ra, cho nên mới cố ý đem cùng Chu Chỉ Nhược phân biệt thời gian nói đến mức sớm một chút nhi, nhưng là cứ như vậy nhưng cũng chữa lợn lành thành lợn què rồi. Một cái 15, 16 tuổi bé gái, khả năng cùng 8, 9 tuổi lúc dáng dấp có chút gần gũi, nhưng nếu hòa giải 3, 4 tuổi lúc cũng là một cái răng rớp. Cái kia căn bản là nói bậy ma. Làm sao bây giờ? Một khi cái này hoang viên không qua đi, như vậy Trịnh Hiểu Bạch đừng nói là phái Nga Mi nội môn không vào được, e là cho dù hắn muốn lùi lại mà cầu việc khác, tiến vào ngoại môn lừa gạt hoàn thành nhiệm vụ cũng là hoàn toàn không có khả năng, như vậy hắn kết cục liền chỉ có thể là bị xóa bỏ đi. Chương 0004, tất cả đều có khả năng. Đệ 0004 chương tất cả đều có khả năng. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-6-18-18h56-19 số lượng tử. 3.250 toàn bình xem. Tình huống như thế làm sao phá? Trịnh Hiểu Bạch cảm giác đầu đau gần chết, mắt thấy Chu Chỉ Nhược nhìn phía ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng là nghi hoặc, càng ngày càng là lạnh lẽo, hắn biết mình không thể lại kéo dài thêm, tất phải đánh bạc một lần mới được. Liên Trịnh Hiểu Bạch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giả ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi cùng ngươi mẹ khi còn trẻ hầu như giống nhau như lúc sao? Ta vừa nhìn thấy ngươi, còn kém điểm nhi cho là nhìn thấy năm đó Chu Thẩm Thẩm đây. Ừm. Khả năng ngươi không nhớ ra được ngươi mẹ bộ dáng, nhưng là ngươi cha không cùng ngươi đã nói sao. Kỳ thực nguyên tắc chung căn bản không có nói tới quá Chu Chỉ Nhược mẹ, Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên không biết Chu Chỉ Nhược cùng mẫu thân của nàng dài đến cùng tượng không giống, cũng không rõ ràng Chu Chỉ Nhược mẹ là lúc nào mất, chỉ biết là Chu Chỉ Nhược tại Hán Thủy Chu Trung Hòa Trương Vô Kỵ gặp nhau thời điểm, cũng đã là một đứa cô nhi. Giả như Chu Chỉ Nhược mẹ là tại Chu Chỉ Nhược 8-9 tuổi thời điểm mới đi thệ, như vậy Chu Chỉ Nhược khẳng định còn có thể nhớ tới bộ dáng của nàng, mà kỳ thực mẹ con các nàng lưỡng dài đến căn bản một chút cũng không giống, như vậy Trịnh Hiểu Bạch lần này lời nói dối liền nhất định phải lập tức bị vạch trần rồi. Nhưng là bây giờ Trịnh Hiểu Bạch cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì mộng lần trước rồi. Cũng may Trịnh Hiểu Bạch vận khí coi như không tệ, Chu Chỉ Nhược nghe được đáp án này sau, thần tình lập tức hòa hoãn hạ xuống, lập tức vành mắt thửng đỏ địa nói, nguyên lai ngươi thật sự cùng chúng ta Chu gia là quen biết cũ. A Ngưu ca. Thật có lỗi, kỳ thực cha ta hắn cũng đã sớm không còn nữa, mà ta đối với khi còn bé sự tình đều ký không quá rõ ràng, cho nên nhất thời không nhận ra ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Trịnh Hiểu Bạch vui vẻ còn đến không kịp nghi, nơi nào sẽ đi trách tội Chu Chỉ Nhược, lập tức chỉ là làm bộ kinh ngạc dáng vẻ, nói, cái gì? Chu thúc thúc hắn. Hắn đã không còn nữa. Khó trách ta đạp biến Hán Thủy Lưu vực cũng không tìm tới các ngươi. Chu thúc thúc thân thể của hắn không phải vẫn đều rất tốt sao? Làm sao sẽ? Chu Chỉ Nhược buồn bã đáp, cha ta hắn là bị thát tử hại chết. Đáng chết thát tử. Trịnh Hiểu Bạch lập tức làm căn phẫn sục sôi hình, cơ cánh tay nói, cả nhà của ta tất cả đều là bị thát tử hại chết, cho nên. Lần này ta vừa mới đến Nga Mi Sơn, hy vọng có thể bái vào đến phái Nga Mi, học được một thân võ nghệ, sẽ có một ngày dễ giết tận thát tử thế hết thảy hoa hạ nhi nữ bao đến này huyết hải thâm cửu. Chu Chỉ Nhược nghe vậy không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, A Ngưu ca ca, ý tưởng của ngươi rất tốt, nhưng là, ta nhìn ngươi bước chân phù phiếm, khí tức tạp trọng, hẳn là không có bất luận võ công gì căn cơ, mà thôi tuổi ngươi hiện tại mới bắt đầu tập võ, chỉ sợ là rất khó có thành tựu. Trịnh Hiểu Bạch gặp Chu Chỉ Nhược có ý định đẩy kéo, vội vã phất tay cắt đứt nàng, thần tình kiên nghị địa nói, Chỉ Nhược muội muội, ta biết ngươi nói đều có lý, bất quá ta càng thêm tin tưởng thế sự không có tuyệt đối. Chỉ cần một người chịu kiên định đi làm một việc, như vậy, tất cả đều có khả năng. Ta bây giờ chỉ hy vọng Chỉ Nhược muội muội cho ta một cơ hội, như vậy tin tưởng không tốn thời gian dài, ta nhất định sẽ trả lại ngươi một cái kỳ tích. Trịnh Hiểu Bạch vì đánh động Chu Chỉ Nhược, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, liền ngay cả hậu thế quảng cáo ngữ đều cho dùng tới. Mà hắn phen này rong rạc lời nói cũng rốt cục khấu động Chu Chỉ Nhược cái kia viên thuần như ngọc thô chưa mài giũa thiếu nữ chi tâm, mãi đến tận nhiều năm sau khi... Chu Chỉ Nhược vẫn cứ có thể rõ ràng nhớ tới Trịnh Hiểu Bạch ngày hôm nay nói tới mỗi một chữ. Thế sự không có tuyệt đối, tất cả đều có khả năng. Cho ta một cơ hội, ta sẽ trả ngươi một cái kỳ tích. Hai câu này càng thêm trở thành đối với Chu Chỉ Nhược một đời ảnh hưởng sâu vô cùng lời nói. 18. Khi Chu Chỉ Nhược đầy áp lực, tự ý tác chủ thu nhận Trịnh Hiểu Bạch cái này nghiêm trọng siêu hạn lớn tuổi đệ tử nhập môn một sát na, Trịnh Hiểu Bạch trong đầu lập tức lại vang lên cái kia lanh lảnh duyệt lấy âm thanh. Người mạo hiểm 0358 số 8, người tân thủ nhiệm vụ, trận doanh lựa chọn, đã hoàn thành, cũng đạt được chủ yếu nội dung vợ kịch nhân vật Chu Chỉ Nhược tán thành. Nhiệm vụ hoàn thành đánh giá, A. Cùng chủ yếu nội dung vợ kịch nhân vật Chu Chỉ Nhược cá nhân hữu hảo độ 30, cùng phái Nga Mi sự hòa hợp độ 10, giang hồ uy vọng 10. Nhiệm vụ khen thưởng, tự do thuộc tính điểm 11, hoàn thành độ A khen thưởng 1 điểm, kỹ năng điểm 11, hoàn thành độ A khen thưởng 1 điểm, luân hồi tệ 10-20, hoàn thành độ A khen thưởng. Chiến đấu đạo cụ, một cấp phong ma châu một viên, hoàn thành độ á khen thưởng. Sử dụng nói rõ, bản đạo cụ tại sử dụng sau, sẽ lệnh người sử dụng năng lực phòng ngự hạ thấp 30%, đồng thời tăng thêm lực công kích 50%, kéo dài thời gian 100 giây. Chú, bản đạo cụ chỉ có thể do người mạo hiểm sử dụng, đối với nội dung vợ kịch nhân vật vô hiệu. Có thể tiến hành giao dịch, mỗi giao dịch một lần sử dụng thời gian tự động khấu trừ 10 giây. Trịnh Hiểu Bạch nghe được cái thanh âm này đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lập tức ý thức được. Quả nhiên, hắn cũng không phải là duy nhất một cái lọt vào cái này luân hồi trên thế giới người, tượng như hắn vậy cái gọi là người mạo hiểm, ở cái này võ hiệp trên thế giới có thể có còn không thiếu. Kỳ thực từ hắn cái kia người mạo hiểm đánh số chung liền có thể đoán được, làm không tốt tại trước hắn, đã có hơn 3.000 cái thế giới hiện thực chung người lọt vào ở đâu tới rồi. Chỉ là không biết những này người mạo hiểm trong lúc đó đến cùng là một loại cái dạng gì quan hệ. Là hiệp tác giả vẫn là người cạnh tranh quan hệ đây. Trịnh Hiểu Bạch không kịp suy nghĩ tỉ mỉ cái vấn đề này, bởi vì cái này âm thanh lại bắt đầu đưa ra hắn, nhất định phải lập tức đối với thu được tự do thuộc tính điểm tiến hành phân phối, bằng không siêu lúc tức sẽ hết hiệu lực. Trịnh Hiểu Bạch sợ hết hồn, vội vàng tập trung ý niệm mở ra ý thức không gian, ngay lập tức sẽ nhìn thấy trôi nổi màn ánh sáng trên lại tăng thêm 2 viên màu vàng kim ngôi sao nhỏ cùng 2 viên màu bạc ngôi sao nhỏ. Ngoài ra, màn ánh sáng trên còn nhiều đi ra một cái khen thưởng vật phẩm lan cùng một cái luân hồi tệ ngạch chống biểu hiện lan. Khen thưởng vật phẩm lan trên, một viên màu đen dược hoàn lặng lặng mà đặt ở đằng kia, nghĩ đến hẳn là chính là cái gọi là phong ma đan. Mà luân hồi tệ ngạch trống trên thì lại biểu thị một cái 30 con số. Cái kia màu vàng kim ngôi sao nhỏ Trịnh Hiểu Bạch trước đó đã gặp qua, biết là tự do thuộc tính điểm tiêu chí, mà cái kia màu bạc ngôi sao nhỏ, nghĩ đến hẳn là chính là cái gọi là kỹ năng điểm. Trịnh Hiểu Bạch đầu tiên là không chút do dự đem hai cái tự do thuộc tính điểm ra đến liễu ngộ tính một cột trên. Nếu chính mình lần thứ nhất đem tự do thuộc tính điểm ra ở tại ngộ tính trên đều sẽ phát động ẩn dấu khen thưởng, vậy thì chứng minh ngộ tính cái này cơ sở thuộc tính tại võ hiệp trong thế giới hẳn là rất trọng yếu, tại đã chiếm được ngon ngọt ở dưới, Trịnh Hiểu Bạch tự nhiên không thể nhanh như vậy liền từ bỏ đi phát triển ngộ tính con đường này rồi. Theo đầu góc lần thứ hai trở nên một mảnh mát mẻ thư thích sau, Trịnh Hiểu Bạch nhìn cái kia hai viên màu bạc ngôi sao nhỏ khởi sướng trinh được. Đồ vật này muốn hướng về nơi nào ra a? Chẳng lẽ giống chơi trò chơi như thế? Đem cái này kỹ năng điểm ra đến sở học một hạng kỹ năng trên sau khi, hạng này kỹ năng sẽ lập tức tăng nhanh như gió. Nếu quả thật muốn nếu như vậy, nghĩ như vậy ở cái này luân hồi trong thế giới học một thân cao siêu võ công đã có thể đơn giản hơn nhiều, chỉ cần có thể kiếm lấy đến có đủ nhiều kỹ năng đến, chẳng lẽ có thể ở trong chớp mắt liền trở thành võ lâm cao thủ. Nhưng là, thật muốn như thế, cái kia chính mình nắm giữ lại cao hơn ngộ tính lại có ích lợi gì đây? Bất quá Trịnh Hiểu Bạch không có nghi hoặc bao lâu cũng là bình thường trở lại. Hắn phỏng chừng cái này luân hồi trên thế giới kỹ năng điểm cũng không phải là tốt như vậy kiếm, mượn hắn mới vừa hoàn thành nhiệm vụ này mà nói, nếu như xong không được, đây chính là liền mạng nhỏ cũng phải làm mất đi. Cho nên hắn cái này kỹ năng điểm cùng tự do thuộc tính điểm căn bản là chẳng khác gì là tại nắm mệnh bắc đến nha. Mà ngộ tính, trí lực loại này tựa như cùng vũ lực không có quá to lớn quan hệ thuộc tính, nếu đã biết, sẽ xuất hiện ở cơ sở thuộc tính lan trung, liền tất nhiên sẽ có chúng nó thực tế tác dụng. Cho nên hắn đến là không cần phải lo lắng chính mình thuộc tính đến lúc sau không dùng được. Về phần cái kia luân hồi tệ, nghĩ đến hẳn là chính là người mạo hiểm ở cái này luân hồi trong thế giới sử dụng tiền, bất quá đồ vật này hẳn là làm sao sử dụng còn phải nghiên cứu một thoáng sau lại nói, đoán chừng là không thể lấy ra ở cái này luân hồi trong thế giới khi vàng dòng bạc chẳng đến dùng, mà chỉ có thể ở người mạo hiểm trong lúc đó giao lưu. Dù sao những phần thưởng kia vật phẩm nếu có thể tiến hành giao dịch, như vậy quá trình giao dịch liền khó tránh khỏi muốn dùng đến tiền, bằng không đại gia cũng không thể dùng thời đại này tiền đồng, hoặc là chân thực trong thế giới nhân dân tệ, đô la đến tính tiền đi. Dũng cảm người mạo hiểm 0358 số 8, chúc mừng ngươi thành công gia nhập vào cái này luân hồi thế giới trận doanh bên trong, bước ra bước vào giang hồ bước thứ nhất. Bất quá, thân là người trong giang hồ, không có võ công có thể là không được. Mà muốn học được cao siêu võ công, nhất định phải đến có danh sư chỉ điểm, mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Tân thủ nhiệm vụ, bái sư, người mạo hiểm 0358 số 8, xin ngươi tại trong vòng 3 ngày, bái vị trí trận doanh chung một vị nội dung vợ kịch nhân vật làm thầy, cũng chí ít đem một môn võ học tăng lên tới một cấp. Nhiệm vụ khen thưởng, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ có thể thu được không giống khen thưởng, cơ sở khen thưởng vì làm tự do thuộc tính điểm một điểm, luân hồi tệ 5 viên. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt hết thể cơ sở thuộc tính đảo chủ một điểm. Nghe được trong đầu này thanh âm quen thuộc vang lên, Trịnh Hiểu Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vi vi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cũng không phải là hết thể nhiệm vụ xong không được đều cũng bị xóa bỏ, này thất bại lần trước trừng phạt dù sao liền khá là dễ dàng tiếp thu một ít. Bất quá đồng dạng mà nói, nhiệm vụ lần này khen thưởng cũng tương đối ít, đều không có kỹ năng điểm khen thưởng. Nghĩ đến cũng là bởi vì nhiệm vụ này đối lập khá là dễ dàng một ít chứ. Dù sao Trịnh Hiểu Bạch hiện tại cũng đã gia nhập vào phái Nga Mi, xem như là phái Nga Mi đệ tử nội môn, như vậy đón lấy liền tính hắn không đi tranh thủ, môn phái phương diện cũng hầu như sẽ cho chính mình sắp xếp một sư phụ. Nhiều nhất vậy chính là theo, đệ bài sư phụ tốt hay xấu mà thôi. Mà Trịnh Hiểu Bạch tin tưởng mình có Chu Chỉ Nhược cái này tiện nghi muội muội hỗ trợ, môn phái tổng thể sẽ không cho hắn theo, đệ bài một cái quá kém cỏi nhi sư phụ chứ. Nhưng mà Trịnh Hiểu Bạch rất nhanh sẽ phát hiện sự tình cũng không phải là tượng chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì hắn tại gia nhập phái Nga Mi sau khi đã bị dẫn tới nam tính đệ tử tụ cư Tây Viện, tiếp theo đã bị một người tên là Tịnh Không đạo sĩ béo sai khiến hắn mỗi ngày làm chút đam thủy bổ tuổi việc nặng, còn bái sư sự tình, căn bản cũng không có nhân nhắc qua. Liên tiếp hai ngày trôi qua, Trịnh Hiểu Bạch rốt cục cuống lên, muốn tìm Chu Chỉ Nhược đi hỏi vừa hỏi, nhưng là nữ đệ tử tụ cư Đông Viện nhưng căn bản liền không cho hắn tiến vào. Thật vất vả nhõng nhẽo ngạnh phao cầu một vị tục gia nữ đệ tử đi cho Chu Chỉ Nhược thông cái thoại, rồi lại được báo cho Chu Chỉ Nhược ngày hôm qua cũng đã hạ sơn làm việc đi tới, phòng chứng nhanh nhất cũng phải 5-6 ngày mới có thể trở về. Bất đắc dĩ, Trịnh Hiểu Bạch chỉ được quay đầu lại đi tìm đạo sĩ béo Tinh Không, hỏi một chút mình rốt cuộc khi nào mới có thể chính thức bái sư học nghệ. Hiện tại Trịnh Hiểu Bạch cũng mặc kệ có thể bái một cái sư phụ như thế nào, cũng không lo nổi nhiệm vụ hoàn thành độ. Nói chung chỉ cần có thể tại quy định trong thời gian tùy tiện bái cái sư phụ là tốt rồi, thậm chí dù cho để Tịnh Không tên mập mạp chết bầm này khi sư phụ, hắn cũng nhận. Chương 0005, chi nhánh nhiệm vụ. Đệ 0005 chương chi nhánh nhiệm vụ. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-6-19-11h56-41 số lượng từ, 2660 toàn bình xem. Khi Trịnh Hiểu Bạch tìm tới Tịnh Không thời điểm, mập mạp chết bầm này chính ôm một cái nghi tựa như đùi gà trạng đồ vật gặm đến miệng đầy lưu dầu đây. Vừa thấy có người đi vào, Tịnh Không lập tức luống cuống tay chân nhấc lên dài rộng đạo bảo, trực tiếp đem đùi gà làm mất đi vào. Kỳ thực này phái Nga Mi trung quy thuộc về giang hồ môn phái, trong đó Phật đạo tục hôn tạp ở chung một chỗ, cho nên dù sao, cũng không hề chân chính Phật môn thiền viện như vậy nghiêm khắc thanh quy giới luật. Nếu là môn hạ đệ tử tại bên ngoài hành tẩu giang hồ thời điểm không tuân thủ trai giới cái gì, bình thường cũng đều sẽ không có người để ý tới. Bất quá vậy cũng là tại bên ngoài, mà ở này sơn môn trọng địa, cho dù là tục gia đệ tử, cũng không dám ở chỗ này dùng ăn huân thực, mà Tịnh Không một gia người nhà, lại tại chùa triển bên trong ăn thịt. Này tự nhiên là có chút nói không được. Mãi đến tận phát hiện người đến là mới nhập môn Trịnh Hiểu Bạch sau, Tịnh Không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức sầm nét khuôn mặt, nổi giận nói, Trịnh sư đệ. Làm sao, nhìn dáng dấp ngươi rất thanh nhàn a. Trước ta phân công cho ngươi hoặc cũng đã làm xong sao? Nếu như ngươi không có chuyện làm, vậy thì đi đem đình viện trước sau đều triệt để quét tước một lần đi. Trịnh Hiểu Bạch biết mập mạp chết bầm này là sợ chính mình tố giác hắn, cho nên mới trước tiên cho mình cái ra vai phủ đầu, trong lòng không khỏi một trận thầm mắng, thế nhưng cũng biết loại tiểu nhân này đắc tội không được. Hơn nữa nếu muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ còn phải đầu hảo mới được. Liên Trịnh Hiểu Bạch khẽ mỉm cười, nói, Tịnh Không sư huynh, xem ta mang đến cho ngươi đồ vật gì rồi. Nói đem một con tay vắt chéo sau lưng, sau đó dĩ nhiên từ phía sau kéo ra một cái hân khảo đến nóng hổi, thơm ngào ngạt dê nướng chân được. Này đùi dê vẫn là Trịnh Hiểu Bạch mấy ngày trước tại Nga Mi bên dưới ngọn núi chợ trên Thuận đến nghi, bất quá bởi vì hắn sau cách nhẫn chữ vật có tuyệt đối giữ tươi công năng, cho nên cứ việc đã khoảng cách thời gian mấy ngày, nhưng lúc này lấy ra nhưng vẫn là bộ dáng lúc trước, thậm chí liền nhiệt độ đều không có một chút nào hạ thấp. vốn là Trịnh Hiểu Bạch còn chuẩn bị giữ lại này dê nướng chân tại Nga Mi trên núi thỉnh thoảng giải đỡ thèm nghi, bất quá bây giờ xem ra. Cũng chỉ hảo lấy ra hối lộ một thoáng mập mạp chết bầm này rồi. Dê nướng chân. Hoa. Thơm quá a. Tịnh Không vừa nghe tới cái kia dê nướng chân hương vị, cũng rất không tiền đổ chảy ra ngụm nước đến, không giống nhau, không chờ Trịnh Hiểu Bạch đi tới gần, liền veo một thoáng thoan đến quá khứ, chộp đem đùi dê đoạt tới, há mồm mạnh mẽ cắn một cái. Một bên miệng đầy lưu dầu lặp lại, một bên hai mắt tỏa ánh sáng khen, không sai, không sai. Hương. Thật là thơm a. Trịnh Hiểu Bạch âm thầm mắng một tiếng, bất quá ở bề ngoài nhưng vẫn như cũ một mực cung kính địa nói, Tịnh Không sư huynh, ta lần này tìm đến ngài là muốn hỏi một câu. Ta chừng nào thì mới có thể chính thức bái sư học nghệ a? Muốn chính thức bái sư học nghệ? Tịnh Không một bên dường như quỷ chết đói đầu thai như thế miệng lớn gặm nhấm màu mỡ dê nướng chân, một bên bĩu môi, nói, vậy cũng phải có người chịu thu ngươi làm đồ đệ mới được a. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là điều kiện gì. Tuổi một đám lớn, nhưng không hề có một điểm căn cơ, gân cốt, kinh mạch tất cả đều đã định hình, hiện tại mới muốn học vũ có thể có cái gì tiền đồ. Kỳ thực cùng ngươi đồng thời nhập môn mấy người kia. Ngày hôm qua cũng đã phân biệt bái vào mấy vị sư huynh cùng sư tỷ môn hạ, mà ngươi mà. Ta phỏng chừng thì sẽ không có người chịu thu ngươi rồi. Dù sao lần này bình thường chiêu thu đều là bản môn đệ ngũ đại đệ tử, tất nhiên là muốn bái tại đệ tứ đại đệ tử môn hạ, nhưng là ngươi xem một chút. Tuổi của ngươi so với rất nhiều tiểu sư đệ, tiểu sư muội đều đại, liền tính ngươi không ngần ngại bái một cái so với mình còn nhỏ người là, làm sư phụ sao, nhưng là cũng phải nhân ra nguyện ý thu ngươi mới được à. À cái kia. Vậy ta bây giờ nên làm gì nha? Trịnh Hiểu Bạch thế mới biết nguyên lai cái này luân hồi trong thế giới nhiệm vụ cũng chưa có nhẹ nhàng như vậy có thể hoàn thành, thật vất vả trà trộn vào phái Nga Mi, còn tưởng rằng đón lấy bái sư học nghệ chính là thuận lý thành trương chuyện nghi, ai có thể thành muốn chính mình rồi lại thành mộ mộ không đau cậu không thương nhân vật, căn bản cũng không có nhân chịu thu chính hắn một đồ đệ. Tịnh Không táp ba một thoáng đầu lưỡi, lắc đầu liếc Trịnh Hiểu Bạch vài lần, sau đó trầm ngâm một tiếng, nói, xem ở tiểu tử ngươi như thế trên đạo phần trên. Ta liền cho ngươi chỉ một con đường. Ừm, lấy ngươi tình huống như thế, muốn cho tứ đại đệ tử thu ngươi làm đồ đệ, hầu như không có khả năng. Cho nên ngươi chỉ có đang suy nghĩ biện pháp bái tại bản môn tam đại đệ tử môn hạ mới được. Mà bản môn tam đại đệ tử hiện tại chỉ có 5 người, bất quá trong đó 4 người đều là nữ tử, các nàng là không có khả năng lắm thu ngươi người nam này đệ tử, bởi vậy. Tính đi tính lại, cũng chỉ có ta Phong Tử sư bá mới thích hợp nhất khi sư phụ của ngươi. Nhưng là... Ta Phong Tử sư bá tính khí là cổ quái nhất, mà lại bình sinh đều chưa từng thu một cái đồ đệ, muốn đánh động lao nhân ra hắn. Khó a, khó a. Trịnh Hiểu Bạch vừa nghe nói cái kia cái gì ta Phong Tử một đời đều chưa từng thu một cái đồ đệ, ngay lập tức sẽ đã tâm lệnh nửa đoạn, bất quá hắn nhưng cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ, chỉ có thể cắn răng nói rằng, khó hơn nữa ta cũng tất phải thử một lần, kính xin Tịnh Không sư huynh báo cho, ta muốn tới chỗ nào mới có thể tìm được ta Phong Tử lão nhân ra hắn. Tịnh Không đưa tay hướng về bên dưới ngọn núi phương hướng chỉ tay, nói, kỳ thực ngươi lúc trước lên núi thời điểm hẳn là đã gặp lão nhân gia hắn rồi. Ta Phong Tử sư bá yêu thích trò chơi phong trần, thường lấy làm cho người ta bói toán đoán chữ làm vui, phần lớn thời gian đều tại lưng chừng núi đỉnh nơi nào bãi quẻ than. Cái gì, ngươi nói chính là tại lưng chừng núi đỉnh bãi quẻ than cái kia? Lão đạo sĩ kia? Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy không khỏi không còn gì để nói. Lão đạo sĩ kia Trịnh Hiểu Bạch đương nhiên nhớ tới. Nhớ tới trên bầu trời này sơn thời điểm, hắn vừa mới bắt gặp một cái toàn thân bẩn thỉu, hèn mọn lão đạo sĩ chính đang lừa gạt một đứa bé kẹo mạch nha. Làm sao cái kia lão không tu lão đạo sĩ dĩ nhiên sẽ là cùng Tuyệt Diệt sư thái cùng thế hệ phân phái Nga Mi tam đại đệ tử. Chính mình thật sự muốn bái tại như vậy một cái cực phẩm lão đạo sĩ môn hạ sao? Bất quá Trịnh Hiểu Bạch vi do dự một chút sau cũng đã nghĩ thông suốt, ngược lại hắn cũng không chừng bị thật sự tại phái Nga Mi học được cái gì kinh thế hai tục võ công. Tạm thời vẫn là lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ, còn đến cùng là bái ai sư phụ đều không quan trọng. Thật muốn học tập cái thế võ công, vẫn là sau đó nghĩ biện pháp từ Trường Vô Kỵ nơi nào lừa gạt đến Cửu Dương Chân Kinh cùng Càn Khôn Đại Na Di này hai hạng thần công mới là lẽ phải. Nghĩ tới đây Trịnh Hiểu Bạch liền cắn răng, nói, được, vậy ta này liền đi tìm ta Phong Tử chân nhân đi. Chờ chút. Tịnh Không nói gọi lại Trịnh Hiểu Bạch, sau đó sẽ thứ tham lam gặm một ngụm lớn đùi dê, lầu bầu nói. Nếu như ngươi đáp ứng ngày sau cho nữa cho ta 3 cái. Nga, không, 5 cái dê nương chân. Ta không ngại liền lại chỉ điểm ngươi một thoáng bái sư bí quyết. Trịnh Hiểu Bạch không đợi trả lời, liền chợt nghe trong đầu cái kia lanh lảnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, phát động ẩn dấu chi nhánh nhiệm vụ, dê nướng chân, nhiệm vụ nội dung, mời làm Tịnh Không sư huynh mang tới 5 cái dê nướng chân. Nhiệm vụ khen thưởng, dương huyết một bình. Chú, bản dương huyết là đại bổ đồ vật, có thể trong nháy mắt hồi phục người mạo hiểm thể lực giá trị 60 điểm, nếu như là lần đầu tiên dùng, còn có thể vĩnh cửu tăng trưởng người mạo hiểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 20 điểm. Bản khen thưởng vật phẩm có thể tiến hành giao dịch, mỗi giao dịch một lần, hồi phục sinh mệnh giá trị công năng khấu trừ 5 điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không. Xin hỏi người mạo hiểm 0358 số 8, có hay không muốn tiếp thu nên nhiệm vụ? Trình Hiểu Bạch vừa nghe đến nhiệm vụ này tuyên bố con mắt ngay lập tức sẽ sáng lên, vẫn là nhiệm vụ như vậy hay lắm. Thất bại không có trừng phạt, nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu được khen thưởng cũng rất tốt, có thể trong nháy mắt hồi phục 60 điểm thể lực giá trị, thứ này cũng ngang với có thể làm cho mình mệt mỏi không thể tả thời điểm, một thoáng liền có thể trở về phục đến Long Tinh Hổ đột nhiên thường thái, mà cái kia vĩnh cửu tăng trưởng thể lực giá trị hạn mức tối đa 20 điểm khen thưởng thì càng thêm khả quan rồi. Chủ yếu nhất chính là nhiệm vụ này quá dễ dàng hoàn thành. Chỉ cần chờ trong tay có chút tiền lúc tìm cơ hội xuống núi một chuyến, là có thể dễ dàng hoàn thành, ngược lại vừa không có quy định kỳ hạn, lúc nào hoàn thành đều có thể nha. Trình Hiểu Bạch không khỏi âm thầm may mắn chính mình lúc trước không có keo kiệt, nếu không có hắn trước tiên xuất ra này đuổi dê hối lộ tình không, lại làm sao có khả năng sẽ phát động cái này ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ đây. Chuyện tốt như vậy Trình Hiểu Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua, vội vã lựa chọn là, tiếp nhận cái này ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ, sau đó liền nghe đến tình không nói rằng, ngươi nhớ kỹ. Ta phong tử sư bá làm người tính cách quái dị hơn nữa hảo đánh cược thành si. Ngươi như muốn cho ta phong tử sư bá ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ, đã nghĩ biện pháp từ đánh cược phương diện này thắng quá ta phong tử sư bá đi. Nhưng mà, cái này hy vọng cũng là rất mơ hồ. Dường như ta xưa nay sẽ không nghe nói ta phong tử sư bá tại cùng người khác đánh cược thời điểm thua quá một lần đây. Trình Hiểu Bạch nghe vậy không khỏi ngẩn ra, nếu này ta phong tử chân nhân xưa nay cũng chưa có đánh cược thua quá. Hiển nhiên là vô cùng tinh thông đánh cực kỹ, cái kia chính mình thì lại làm sao có thể thắng đạt được hắn. Tên béo đáng chết lời này há không phải nói bằng chưa nói như thế. Bất quá xét thấy Tịnh không tặng không chính mình một cái chi nhánh nhiệm vụ, Trình Hiểu Bạch vẫn là khách khí quay về tên béo đáng chết hành một cái đạo gia lễ tiết, nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Chương 0006, Lao Đạo Sĩ. Đệ 0006 chương Lao Đạo Sĩ. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian. 2013-6-19-18h56-20 số lượng tử, 2975 toàn bình xem. Nga Mi Sơn là có tiếng Phật giáo thánh địa, tại Nga Mi ngọn núi chính kim trên đỉnh không chỉ có riêng có xưng hùng với võ lâm phái Nga Mi, đồng thời cũng có mấy chục gia to to nhỏ nhỏ Phật môn chùa triền, nổi danh lan xa với hoa hạ đại địa, cho nên trong ngày thường lui tới ở nơi này tính hương lễ Phật thiện nam tín nữ môn cũng là nối liền không dứt. Nhân núi cao đường xa. Tầm thường bách tính rất khó một hơi từ chân núi bò đến trên núi, cho nên pha thế rất hoãn, địa hình trống trải lưng chừng núi đỉnh nơi này liền trở thành đại đa số leo sơn dâng hương các tín đồ nghỉ ngơi nghỉ chân địa phương. Nhiều người địa phương thì có thị trường, mỗi khi gặp khí trời sáng sủa thời gian, này lưng chừng núi đỉnh phụ cận liền quả thực dường như một cái chợ nhỏ tựa như, phần lớn là chút sinh hoạt ở bên dưới ngọn núi những người miền núi, chọn chút chính mình chủng loại cái ăn qua quả loại hình ở chỗ này buôn bán. Duy nhất khác loại chính là vị kia làm cho người ta bói toán, đoán chữ Lao Đạo Sĩ, gia hỏa này tựa hồ là nơi này thường trú nhân khẩu, dù cho gặp phải quát phong trời mưa, khách hành hương ít ỏi thời điểm, Lao Đạo Sĩ cũng vẫn như cũ sẽ mỗi ngày rất sớm ở chỗ này bày ra sạp hàng, mãi đến tận màn đêm hoàng hôn sau mới có thể rời khỏi. Lao Đạo Sĩ bán tương không ra sao, một thân lôi thôi đạo bảo đẩy mỡ đến tỏa sáng, nhìn dáng dấp chí ít cũng có cái 3-5 năm không có thanh tẩy quá, hơn nữa mặt trên vẫn đánh mười mấy cái miếng vá. Nếu không có gia hỏa này đầu vãn đạo kế, vẫn bảo vệ như thế một cái bói toán sạp hàng, như vậy e sợ đại đa số người càng sẽ lầm tưởng hắn là một người tên là ăn mày. Cho nên dù cho lão đạo sĩ mỗi quẻ chỉ lấy ngũ đồng tiền, đã tiện nghi đến mức rất, nhưng cũng có rất ít khách hành hương sẽ đến thăm hắn. Mà lão đạo sĩ này nhưng cũng không để ý lắm, rất ít sẽ chủ động gọi tới hướng về khách hành hương, có chút khương thái công câu cá ý tứ. Nếu không có Trịnh Hiểu Bạch từng chính mắt thấy được lão già này lừa gạt một đứa bé đường ăn. Hoàng Trân sẽ đem hắn xem là có đạo cao nhân đây. Trình Hiểu Bạch đang âm thầm quan sát chốc lát, thật sự là không nhìn ra lão già này có gì chỗ hơn người, hơn nữa hồi tưởng ỷ thiên đổ lòng ký nguyên tác, có vẻ như toàn thư chúng cũng căn bản không nhắc qua như thế nhân vật có tiếng tăm, cảm giác lão đạo sĩ này liền cái diễn viên quần chúng đều không tính là, nếu là bái ông ta làm thầy, thật đúng là có chút chịu thiệt nha. Bất quá cái kêu bái sư nhiệm vụ kỳ hạn lập tức liền muốn đến, Trình Hiểu Bạch cũng không có lựa chọn nào khác. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi ra phía trước, giả vờ giả vịt hỏi, xin hỏi lão đạo trưởng, ngươi này quẻ bốc linh mất linh à? Lão đạo ngẩng đầu thấy là một người mặc phái Nga Mi đệ tử nội môn trang phục thanh niên đứng ở trước mặt, không khỏi hơi run run, sau đó khẽ vuốt râu dài, cao thâm khó lường nói rằng, quái tượng vô thường, tâm thành thì lại linh. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, nói, lao đạo trưởng, ngài lời này cũng quá kẻ dối trá một chút chứ. Nga. Các loại hạ nếu như ngươi quẻ chắc đến chuẩn, chứng minh ngài là có đạo cao nhân. Mà vạn nhất chắc đến không cho phép, vậy thì nhất định là lòng ta không đủ thành, đúng không? Ngươi cũng đừng thay mình khoác lác, chuẩn là không cho phép. Chúng ta tùy tùy tiện tiện đánh bạc một cái liền biết rồi. Lão đạo sĩ gặp Trịnh Hiểu Bạch là Nga Mi đệ tử, cũng có chút vẻ không kiên nhẫn, đang chuẩn bị đem Trịnh Hiểu Bạch oanh đi nghi, nhưng nghe đến Trịnh Hiểu Bạch nói ra một cái đánh cược tự đến, nhưng lập tức ánh mắt sáng lên, vội vã nói, hà va. Cũng không biết tiểu hữu phải như thế nào cùng bần đạo đánh cược đây. Trịnh Hiểu Bạch cười hì hì, đưa tay móc ra một cái bố túi tiền, sau đó tiện tay từ bên trong lấy ra một đám lớn hạt đậu đến, sau đó đưa tay nắm chặt đưa đến lão đạo sĩ trước mặt, nói, cái này đánh cược pháp rất đơn giản. Nếu như lão đạo trưởng ngươi thật sự sở trường về bốc chắc thuật, xin mời tính toán một chút, trong tay của ta tổng cộng có bao nhiêu hạt đậu chứ? Lão đạo sĩ hơi run run, lập tức cả giận nói, ngươi này du côn các ké, nào có bộ dáng này của ngươi đánh cược pháp? Đánh bạc chi đạo tối kỵ bất công, hai người đánh cược, thắng bại số lượng chúng quy phải tương đương mới tính là công dẫn, bộ dáng này của ngươi tiện tay lấy ra một đám lớn hạt đậu, lại để cho ta như thế nào đoán? Trịnh Hiểu Bạch âm thầm buồn cười. Ở bề ngoài nhưng hơi làm trầm ngâm sau, nói rằng, cũng được. Nếu như vậy, lão đạo kia trường ngươi liền đoán xem trong tay của ta hạt đậu là số lẻ vẫn là số chắc chứ. Cái dạng này cuối cùng cũng coi như công dẫn chứ. Lão đạo sĩ gật đầu, nói, như vậy còn tạm được, bất quá ma. Nếu là đánh cược, tổng thể đến có cái điểm tốt chứ. Nhưng là ta nhìn ngươi tiểu tử này dường như cũng không phải là cái người có tiền, cũng không biết ngươi lại muốn cùng ta đánh cuộc gì đây. Trịnh Hiểu Bạch sẽ chờ hắn câu nói này nghi, nghe vậy vội nói, tiểu tử ta xác thực không có tiền, đơn giản liền cùng lão đạo trưởng đánh cược một cái hứa hẹn đi. Như vậy, mặc kệ ai thua, sau khi đều muốn vô điều kiện đáp ứng người thắng một việc, làm sao? Lão đạo sĩ vừa nghe lời này sắc mặt nhất thời hơi đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu Bạch nhìn một lát sau khi, mới cười nhạt một tiếng, nói, tiểu tử có chút ý tứ. Nay tiền đặt cược cũng đủ dũng cảm, bất quá ma. Bần đạo ta tại 30 năm trước đã bại bởi người một cái hứa hẹn, đáp ứng người khác cả đời sẽ không đi xuống Nga Mi Sơn, cho nên. Tiểu tử ngươi như muốn cho ta hạ sơn giúp ngươi làm chuyện gì? Vậy thì không cần nghĩ rồi. Trịnh Hiểu Bạch lắc lắc đầu, nói, lão đạo trưởng xin yên tâm, nếu ta thật sự may mắn thắng đạo trưởng, cũng sẽ không khiến đạo trưởng hạ sơn, càng sẽ không để lão đạo trưởng tự tàn, hoặc là làm chuyện thương thiên hại lý gì. Lão đạo sĩ nghe vậy lại do dự chốc lát, mới rốt cục gật đầu, nói, được rồi. Đã như vậy bần đạo rồi cùng ngươi đánh bạc một lần. Bất quá. Ngươi cần được đem hạt đậu đặt ở trên đất, sau đó một lần nữa nắm lên mới giữ lời, bần đạo tổng thể đến đại thể nhìn một chút ngươi cái này hạt đậu bên trong có hay không vỡ vụn, bằng không như xuất hiện một hạt nát tan làm hai nửa hạt đậu. Cái kia đến thời điểm đến tột cùng là toán làm một hạt đây. Vẫn là toán làm hai hạt đây. Này tổng thể trước tiên cần phải nói rõ ràng chứ. Trịnh Hiểu Bạch thầm mắng một tiếng cáo giả, chỉ được trước đem trong tay này thanh hạt đậu đặt ở trên đất. Quả nhiên trong đó có một viên là nứt làm hai nửa. Lão đạo sĩ cười ha ha, trước đem cái kia hai nửa nát tan hạt đậu đẩy ra ném đến một bên, sau đó nói, tiểu hoa nhi, muốn dùng chiêu này đến lừa gạt bần đạo. Ngươi còn kém xa lắm rồi. Ha ha. Chúng ta trước tiên nói rõ, chờ sau đó lại có thêm vỡ vụn hạt đậu, cũng đều không được giữ lời. Được. Trịnh Hiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi địa đáp một tiếng, một lần nữa tại những này hạt đậu trùng cầm lên một tiểu đem. Sau đó đem nắm chặt nắm đấm đưa tới lão đạo sĩ trước mặt, nói, hiện tại thỉnh lão đạo trưởng đoán xem trong tay của ta hạt đậu là số lẻ vẫn là số chẵn. Lão đạo sĩ hưng phấn mà trà sắt tay, ha ha cười nói, tiểu hoa nhi, ngươi bị lừa rồi. Bần đạo tuổi tuy lớn, có thể nhãn lực vẫn còn, từ 3 tuổi bắt đầu, mỗi đêm ở trong tối trong phòng nhìn chằm chằm hương nến nửa canh giờ khổ công có thể không hề uổng phí. Trước đó ngươi tùy ý tại trong túi tiền cầm lên một nắm hạt đậu thì cũng thôi, bần đạo không có trực tiếp nhìn thấy. Tự nhiên không biết trong tay của ngươi bắt được bao nhiêu hạt. Nhưng lúc này đây ngươi trực tiếp từ trên mặt đất nắm lên hạt đậu đến, bần đạo nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Làm sao? Ngươi còn không chịu phục? Vậy ta có thể nói cho ngươi biết, trong tay của ngươi hạt đậu tổng cộng là 47 hạt, số lẻ, không tin chính ngươi đếm xem đi. Trịnh Hiểu Bạch gặp lão đạo sĩ đắc ý vinh vào dáng vẻ cũng không tức giận, rất sảng khoái cái bấy lão đạo sĩ trước mặt mở ra bàn tay. Sau đó còn không chờ Trịnh Hiểu Bạch một hạt vài cho lão đạo sĩ xem, liền gặp lão đạo sĩ tấm kia nguyên bản dường như nở rộ hoa cúc bình thường nét mặt già nua bỗng nhiên cứng đờ, ngược lại đã biến thành cực độ kinh ngạc cùng hoảng sợ thần sắc, kinh hô, 46 hạt. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng ít đi một hạt? Trịnh Hiểu Bạch gặp lão đạo sĩ này chỉ là dùng ánh mắt quét qua, lại liền có thể lập tức báo ra trong tay mình hạt đậu chuẩn xác con số, cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm may nhờ chính mình có chiếc nhẫn chữ vật cái này nghịch thiên thần khí tại, có thể thần không biết quỷ không hay lén lút tàng lên một hạt hạt đậu đến, bằng không nếu là thật sự bằng vận may cùng lão đạo sĩ này đánh bạc, e sợ cần phải đem nội khố đều thua trận không thể nha. Trên thế giới này không có cái gì là không thể nào. Trịnh Hiểu Bạch lạnh nhạt nói, như thế nào? Lão đạo trưởng có thể hay không chịu thua a? Lão đạo sĩ Trinh sửng sốt một lát sau, mới rốt cục gật đầu, nói, tiểu tử, ta biết ngươi khẳng định dối trá rồi. Bất quá ma. Nếu ta không có nhìn thấu thủ đoạn của ngươi, như vậy chính là ngươi thắng. Nói đi. Ngươi muốn cho bần đạo làm cái gì? Dầm. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy lập tức không chút do dự quỳ xuống lại, nói, Nga Mi mới lên cấp đệ tử nội môn Trịnh Hiểu Bạch bái kiến cô phong tử tiền bối, kính xin tiền bối thu đệ tử làm đồ đệ. Đây chính là của ngươi yêu cầu. Cô phong tử cười khổ mà nói, bần đạo luôn luôn chây lười thành tính, cũng không có kiên trì giáo dục đồ đệ. Cho nên, ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ, ta có thể tuân thủ hứa hẹn, thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi nhưng đừng hy vọng ta có thể chỉ điểm ngươi bao nhiêu. Theo ta thấy, bái tại ta lão đạo này môn hạ, ngươi đều không bằng tùy tiện bái một cái tứ đại đệ tử sư phụ rồi. Những tên tiểu tử kêu bản lĩnh tuy rằng kém một chút nhì, nhưng ít ra có thể tận tâm tận lực dạy ngươi nha. Trịnh Hiểu Bạch lắc lắc đầu, tâm nói nếu như người khác chịu thu ta, ta cũng không dùng tới không phải muốn tìm ngươi nha. Nhưng những lời này không cần thiết cùng cô phong tử nhắc lên, Trịnh Hiểu Bạch chỉ là kiên định nói, đệ tử tâm ý đã quyết, xin tiền bối thu đệ tử làm đồ đệ đi. Cô phong tử nghe vậy gật đầu, không tiếp tục nói cái gì, đưa tay từ trong lòng móc ra hai bản cổ xưa sách nhỏ đến, tiện tay đưa cho Trịnh Hiểu Bạch, nói rằng, được rồi. Ngươi đã như thế bướng bỉnh, cái kia bần đạo liền ngoại lệ nhận lấy ngươi cái này đồ đệ. Đây là bản môn hai hạng tuyệt học, nhất dương chính khí quyết, cùng, tiết thủ cựu thức, ngươi mà lại cầm nghiên cứu một thoáng, nếu như có thể luyện được mấy phần sân phơi, lại vì làm tìm sư phụ đi. Mà lại ký. Này hai hạng tuyệt học không được tự mình ngoại chuyện, cho dù là đều là Nga Mi đệ tử cũng không được. Bằng không một khi bị ta phát hiện ngươi tiết lộ bản môn tuyệt kỹ, sư phụ tất sẽ lập tức lấy mạng của ngươi. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy lần thứ hai hết trôi nói rồi. Chính mình sư phụ này thật đúng là có đủ lại nha. Thu rồi đồ đệ sau lại tiện tay vứt cho hai cuốn sách liền bất kể, tất cả toàn để đồ đệ chính mình đi luyện. Thực sự là tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được không chịu trách nhiệm như vậy sư phụ rồi. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch phỏng chừng chính mình chỉ cần nắm giữ kỹ năng điểm, này võ công có thể có không cần luyện thành sẽ tự nhiên tinh thông. Như thế, sư phụ này giáo là không giáo đến cũng vấn đề không lớn, lập tức không người thi lễ, nói, đệ tử rõ ràng. Chương 0007, tiệt thủ cựu thức. Đệ 0007 chương tiệt thủ cựu thức. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013 6-20-11 giờ 59 phút 11 giây số lượng tử, 2281 toàn bình xem. Khoảng cách bái sư nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn đã không có bao nhiêu thời gian, mà Trịnh Hiểu Bạch tuy rằng đã thành công bái tại cô phong tử môn hạng, nhưng nhiệm vụ này cũng chỉ hoàn thành một nửa, hắn còn muốn tại kỳ hạn đến trước đó đem một hạng võ công thăng cấp đến một cấp, mới tính là chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy Trịnh Hiểu Bạch cũng không dám trì hoãn, trở lại trên núi sau khi, tìm một cái bí ẩn vị trí, sau đó liền lấy ra lão đạo sĩ cho hắn cái kia hai bản bí tạ được. Chỉ từ này hai bộ công pháp tên trên, liền có thể nhìn ra được, cái kia, nhất dương chính khí quyết, hẳn là một môn nội công tâm pháp, mà, tiệt thủ cựu thức, nhưng là quyền pháp, cầm nã thủ một loại thực chiến vũ kỹ. Đem so sánh mà nói, Trịnh Hiểu Bạch đối nội công tâm pháp tự nhiên là hứng thú càng to lớn hơn một ít, liền trước hết đem cái kia bản. Nhất dương chính khí quyết, tại đầu gối trên mở ra. Chỉ thấy phát hoàng trang sách trên, dùng bút lông viết từng hàng đẹp đẽ chữ khải chữ nhỏ, thiên địa có chính khí, một dương quán trời cao. Khí chính như nhật nguyệt, minh tâm chiếu càn khôn. Thô sơ giản lược vừa nhìn, mãn bản đều là loại này như ca quyết thức câu, đọc lên là sáng sủa đọc thuộc lòng, nhưng là trong đó ẩn chứa ý tứ nhưng là hối mạc như sâu. Trịnh Hiểu Bạch đang có chút phát ngộng thời điểm, chợt nghe trong đầu vang lên lanh lảnh dễ nghe đưa ra âm thanh đến, Nga Mi nội công tâm pháp. Nhất dương chính khí quyết, bản công pháp hệ từ Nga Mi Cửu Dương công trung diễn hóa mà thành, là Nga Mi Cửu Dương công nhược hóa bản, đẳng cấp đánh giá, về cấp trung giai. Bản công pháp lên tới một cấp nhu khấu trừ kỹ năng đếm 5 điểm. Thật có lỗi, người mạo hiểm 0358 số 8, ngươi nắm giữ kỹ năng đếm không đủ, không cách nào đối bản công pháp tiến hành học tập. Trịnh Hiểu Bạch vừa nghe lời này nhất thời tức giận đến thiếu một chút thổ huyết. Hắn bây giờ chỉ có 2 cái kỹ năng đếm, vốn đang cho rằng dùng này 2 cái kỹ năng điểm, có thể đem này 2 môn võ học tất cả đều lên tới 1 cấp nhi, có thể nào có biết. Cái này cái gì, nhất dương chính khí quyết, lại liền cần 5 điểm mới có thể tiến hành học tập. Ngươi muội nha, đây không phải là bẫy người sao? Liên này phá công pháp, cũng không phải là, cửu dương chân kinh, lại cũng muốn nhiều như vậy kỹ năng điểm. Nghe một chút công pháp cái tên liền biết rồi, một người là cửu dương, một người là mở dương, cái này cần nhược hóa bao nhiêu lần à, quả thực chính là rác rưởi chung rác rưởi, cũng không cảm thấy ngại muốn 5 cái kỹ năng điểm. Trình Hiểu Bạch trong lòng phiền muộn đến không được, nhưng lại nhưng cũng không nơi giảng lý đi. Bất đắc dĩ, chỉ được tạm thời thả xuống này bản nội công tâm pháp, ngược lại đem, tiệt thủ cửu thức, cầm lên. Này, tiệt thủ cửu thức, quả nhiên như Trịnh Hiểu Bạch sở liệu, là thuộc về một loại quyền pháp, bắt thuật loại vũ kỹ, mở ra trang sách sau, nhìn thấy một vài bức miêu tả đến trông rất sống động chân dung, biểu diễn này tiệt thủ cửu thức chiêu thức, mà ở tranh vẽ bên cạnh vẫn tá lấy một ít văn tự nói rõ. Nga mi cầm nã thủ, tiệt thủ cửu thức, hệ phái Nga mi tất sát kỹ một tròng, đẳng cấp đánh giá, cấp A trung giai. Bản vũ kỹ chia làm 3 cái bộ phận, vừa đến 3 thức lên tới 1 cấp nhu khấu trừ kỹ năng điểm 2 điểm. 4 đến 6 thức lên tới 1 cấp nhu khấu trừ kỹ năng điểm 4 điểm, 7 đến 9 thức lên tới 1 cấp, nhu khấu trừ kỹ năng điểm 6 điểm. Người mạo hiểm 0358 số 8, xin hỏi ngươi là có hay không muốn tiêu hao 2 cái kỹ năng điểm đối bản vũ kỹ vừa đến 3 thức tiến hành học tập. Ta đi. Nay tiệt thủ cửu thức lại bị sách thành 3 cái bộ phận đơn bán. Ngươi muội. Bấy người A. Học 3 thức liền muốn tiêu hao 2 cái kỹ năng điểm, chuyện này. Trình Hiểu Bạch quả là nhanh muốn điên rồi. Vốn là hắn còn tưởng rằng này tiệt thủ cửu thức hẳn là một loại so với, nhất dương chính khí quyết, vẫn rắc rưởi vũ kỹ nghi, hẳn là tiêu hao một cái kỹ năng điểm liền có thể học tập nghi, ai có thể thành muốn. Cái môn này vũ kỹ càng quá đáng, 2 cái kỹ năng điểm lại chỉ có thể học 3 chiêu, nếu như đem toàn bộ 9 thức đều lên tới 1 cấp, đây không phải là đến 12 cái kỹ năng điểm sao. Được rồi. Liên tính này, tiệt thủ cửu thức, đúng là một loại rất trâu xoa kỹ năng, nhưng vấn đề là nếu như Trịnh Hiểu Bạch chỉ học được 3 thức. Đây rốt cuộc có tính hay không là đem một môn võ học lên tới 1 cấp A? Có hay không có thể đem cái kia bái sư nhiệm vụ hoàn thành nha? Hưu Tâm muốn lại tìm cô Phong Tử đổi 2 môn vũ kỹ đến học, bất quá ngẫm lại cứ như vậy hơn nửa cũng bị cái kia đạo sĩ thúi cho khinh bị tử không thể. Hơn nữa có rất lớn khả năng là yêu cầu của mình bị không nhìn thẳng. Mặc kệ nhiều như vậy, trước hết học 3 chiêu này được rồi. Phòng trưng cứ như vậy nhiều lắm vậy chính là nhiệm vụ hoàn thành độ không cao mà thôi, hẳn là sẽ không bị phán định vì làm nhiệm vụ thất bại. Ngược lại Trịnh Hiểu Bạch cũng không hy vọng có thể thu được cao bao nhiêu phần thưởng, chỉ cần không bị đảo trụ cơ sở thuộc tính điểm là được. Quyết định chủ ý sau, Trịnh Hiểu Bạch lập tức hơi suy nghĩ, xác nhận đối với, tiệt thủ cửu thức, 3 thức đầu tiến hành học tập. Sau một khắc bên trong, Trịnh Hiểu Bạch liền nhất thời cảm giác được ý thức trong không gian cái kia 2 viên màu bạc ngôi sao nhỏ phút chốc bay lên, hóa thành một mảnh màu bạc lưu quang, trong nháy mắt dung nhập đến trong thân thể của hắn đi. Cùng lúc đó, ý niệm chung một cái cùng Trịnh Hiểu Bạch giống nhau như lúc thân ảnh nhanh chóng dương ra thân hình, đánh ra một bộ huyền diệu cực kỳ quyền pháp đến, mỗi một chiêu, mỗi một thức mỗi một thân ảnh, đều sâu sắc ánh vào đến Trịnh Hiểu Bạch trong đầu, rõ ràng cực kỳ, mãi đến tận ý niệm chung cái kia thân ảnh biến mất lúc, này 3 thức quyền pháp cũng đã tương đương với trực tiếp khắc đến Trịnh Hiểu Bạch trong linh hồn đi tới, cũng sẽ không bao giờ quên. Quyền pháp tuy rằng chỉ có 3 thức, thế nhưng trong đó mỗi một thức đều có hơn 100 loại biến hóa, có thể nói phiền phức cực điểm. Hơn nữa trong đó rất nhiều tư thế đại vi lẽ thường, người bình thường rất khó mô phỏng theo được đi ra. Cho nên, này 3 thức quyền pháp nếu không có dùng loại phương pháp này trực tiếp ấn nhân trong đầu, chỉ sợ coi như là cho Trịnh Hiểu Bạch 3 thời gian 2 tháng, hắn cũng chưa chắc có thể học được biết. Trịnh Hiểu Bạch nhắm mắt dư vị một lát, mới chậm rãi mở mắt được. Chờ nửa ngày, cũng không nghe thấy nhiệm vụ hoàn thành đưa ra âm thanh, điều này làm cho Trịnh Hiểu Bạch dù sao cũng hơi hoảng hốt lên. Sẽ không thật sự bị phán định chưa hoàn thành nhiệm vụ chứ? Có thể coi là thực sự là như vậy, Trịnh Hiểu Bạch cũng không có nửa điểm biện pháp có thể tưởng tượng, hiện tại ngoại trừ cái này, bái sư, nhiệm vụ ở ngoài, hắn nhận được nhiệm vụ chỉ có một cái, dê nướng chân, mà nhiệm vụ này vừa không có kỹ năng điểm khen thưởng, hắn liền tính lập tức hoàn thành cũng là chuyện vô bổ. Quên đi, hiện tại lo lắng những này cũng vô dụng, cũng may nhiệm vụ này liền tính bị phán định thất bại, cũng không cần bị xóa bỏ, nhiều nhất chính là hết thể cơ sở thuộc tính bị chụp đi một điểm. Cứ việc cái này cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng cuối cùng là vẫn tại có thể tiếp thu trong phạm vi. Tiếp đó, Trịnh Hiểu Bạch đứng dậy, lần thứ 2 về suy nghĩ một chút ấn ở trong đầu cái kia 3 thức quyền pháp, sau đó thân hình bỗng nhiên hơi động, bàn tay trên không trung xẹt qua một đạo như gợn sóng trường ảnh, lấy một loại quỷ dị góc độ, nặng nề chém xuống ở tại trước mặt một cây cây nhỏ đi tới. Đùng một tiếng vang nhỏ, cây nhỏ bị đánh cho nhẹ nhàng chấn động một chút, thế nhưng là không hư hao chút nào, phản đến là Trịnh Hiểu Bạch đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhấc lên tay đến vừa nhìn, chỉ thấy bàn tay một mảnh đỏ chót, muốn rách ra. Gặp tình hình này Trịnh Hiểu Bạch lần thứ hai phiền muộn đến không được, xem ra liền tính hắn học được mấy chiêu vũ kỹ, nhưng chỉ bằng hắn chỉ có 9 điểm lực lượng giá trị, này lực chiến đấu cũng vẫn là tra đến mức rất nha. Xem ra chính mình nếu muốn nhanh chóng hình thành lực chiến đấu, hoặc là sau đó muốn tại lực lượng cái này cơ sở thuộc tính trên điên cuồng thêm giờ, hoặc là chính là mau chóng học được nội công mới được. HTTP. Liên Trịnh Hiểu Bạch một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở tại cái kia bản, nhất dương chính khí quyết, trên. Sắt, không có kỹ năng điểm, lẽ nào lao tử không thể tự kiểm chế luyện sao? Nghĩ tới đây, Trịnh Hiểu Bạch lập tức đem cái kia bản, nhất dương chính khí quyết, mở ra, tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. 33. Đổi mới được vài ngày, phiếu đề cử lại chỉ có mấy chục tấm, hơn nữa. Trong đó 15 chương hay là ta chính mình đầu. Ai? Ngày nắng to, lão long làm sao lão cảm giác trong lòng ba lạnh đây. Chương 0008, phong phú khen thưởng. Đệ 0008 chương phong phú khen thưởng. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013 6-20-18 giờ 58 phút 14 giây số lượng tử, 2229 toàn bình xem. May là Trịnh Hiểu Bạch tại sư đại học chính là tiếng Trung hệ, đối với cổ Hán ngữ vẫn là dù sao cũng hơi nghiên cứu, bằng không như thay đổi người bình thường, e sợ liền những này chữ phồn thể đều nhận không hoàn toàn đây. Mà cái kia, nhất dương chính khí quyết, ca quyết cũng thực tại tối nghĩa thâm thúy, hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch đối với võ học chi đạo căn bản là một chữ cũng không biết, bởi vậy lý giải lên những này tâm pháp ca quyết đến, tự nhiên là gian nan vô cùng. Bất chi bất giác, thời gian nửa ngày đã qua. Giữa lúc Trịnh Hiểu Bạch vừa đối với những này tâm pháp khẩu quyết có một ít lý giải lúc, trong đầu đưa ra rốt cục vang lên. Người mạo hiểm 0358 số 8, người tân thủ nhiệm vụ, bái sư, đã hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành độ đánh giá vì làm. Cung ẩn dấu nội dung vợ kịch nhân vật cô phong tử cá nhân hữu hảo độ 10, cùng phái Nga Mi sự hòa hợp độ 30, giang hồ hy vọng 50. Nhiệm vụ khen thưởng, tự do thuộc tính điểm 12, hoàn thành độ S khen thưởng 2 điểm, kỹ năng điểm 02, hoàn thành độ S khen thưởng 2 điểm, luân hồi tệ 550, hoàn thành độ S khen thưởng 50 viên. Khen thưởng vật phẩm, ngân lý châu một hạt. Lý cá vượt long môn, hiểu ra phong vân liền hóa long. Bản đạo cụ không nhìn vũ kỹ đẳng cấp, sử dụng sau. Không cần tiêu hao kỹ năng đếm, tức có 100% cơ hội lệnh bất kỳ vũ kỹ nào trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Bản đạo cụ chỉ có thể do người mạo hiểm sử dụng, có thể tiến hành giao dịch, mỗi giao dịch một lần sau, hữu hiệu suất hạ thấp 5. Khen thưởng vật phẩm, long tượng đan một viên. Đây là một cái lấy võ vi tôn, tôn trọng lực lượng thế giới. Sử dụng bản đạo cụ, có thể làm cho người mạo hiểm thân pháp, tính giai, nộ tính cùng tinh thần 4 hạng cơ sở thuộc tính một nửa chuyển hóa thành lực lượng thuộc tính. Cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn hóa thân thành một cái nắm giữ khủng bố thịt. Thân lực lượng đại lực sĩ. Này hiệu quả có thể kéo dài 300 giây. Bản đạo cụ chỉ có thể do người mạo hiểm sử dụng, có thể tiến hành giao dịch, mỗi giao dịch một lần sử dụng thời gian giảm thiểu 15 giây. Khen thưởng vật phẩm, sơ cấp thăng cấp bảo thạch 12 viên. Mỗi 4 viên làm một tổ, sử dụng bản đạo cụ, có 60% cơ hội có thể lệnh vũ khí, trang phục chờ có chứa cơ sở thuộc tính hoặc công kích, năng lực phòng ngự trang bị tiến hành thăng cấp. Thăng cấp sau nên trang bị tương ứng đặc điểm được cường hóa, cũng có cơ hội xuất hiện đặc thù thuộc tính. Như thăng cấp thất bại, thì lại nên trang bị sẽ trực tiếp rơi xuống một cấp. Bản đạo cụ chỉ có thể do người mạo hiểm sử dụng, có thể tiến hành giao dịch, mỗi giao dịch một lần thăng cấp tỷ lệ thành công đều sẽ giảm xuống 3. Nghe được này liên tiếp đưa ra âm thanh, Trịnh Hiểu Bạch há to miệng, thật lâu không cách nào hợp lại. Không nghi ngờ chút nào, lần này nhiệm vụ khen thưởng thực sự có chút ra ngoài Trịnh Hiểu Bạch bất ngờ. Quả thực phong phú đến để hắn cảm giác không quá chân thực rồi. Vốn là Trịnh Hiểu Bạch còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này chỉ cần không bị đảo trục cơ sở thuộc tính điểm, cũng đã cảm ơn trời đất, hắn căn bản không dám hy vọng xa vời có cái gì khen thưởng. Ai có thể thành muốn lần này nhiệm vụ hoàn thành độ lại cho đến cao như vậy, khen thưởng cũng nhiều như vậy. Như vậy xem ra, hắn bái sư phụ này hẳn là cũng không phải là như vậy tỏa. Mà hắn học cái môn này vũ kỹ, cũng thật sự dường như rất châu xóa. Nói đến, cái kia cô phong tử đạo trưởng vẫn thật sự không phải người bình thường, tuy rằng hắn trên danh nghĩa cũng là phái Nga Mi đời thứ 3 người, nhưng trên thực tế hắn nhưng là phái Nga Mi sang phái tổ sư Quách Tương tại tuổi già lúc thu dưỡng một đứa cô nhi. Cô phong tử bái tại Quách Tương một cái nam đệ tử môn hạ, nhưng đáng tiếc hắn bái sư không 2 năm, sư phụ ngay một lần đi xa chung mất đi tin tức, cũng không còn trở về. Bởi vậy, cô Phong Tử một thân võ công kỳ thực chẳng khác gì là Quách Tương tự mình truyền thụ. Mà cô Phong Tử bản thân cũng là thiên phú bất phàm, võ công tu vi sâu không lường được, hoàn toàn không phải phái Nga Mi đương nhiệm trưởng môn Tuyệt Diệt Sư Thái có thể so sánh với, là phái Nga Mi trùng chân chính đệ nhất cao thủ. Chỉ là cô Phong Tử làm người khá là biết điều, xưa nay sẽ không trước mặt người khác hiển lộ thực quốc, hơn nữa từ nhỏ từng ưng thuận hứa hẹn, trung thân không bước ra Nga Mi sơn một bước, cho nên bất kể là phái Nga Mi phổ thông đệ tử, vẫn là người trong giang hồ, đều không biết rõ lắm vị lao đạo sĩ này lợi hại. Trịnh Hiểu Bạch có thể bái tại như vậy một vị ngưu nhân môn hạ, nhiệm vụ hoàn thành độ đánh giá đương nhiên sẽ không quá thấp. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch học, thiệt thủ cựu thức, cũng là không như bình thường, môn công phu này nếu được gọi là phái Nga Mi tất sắc kỹ, lại làm sao có khả năng sẽ nhược đạt được. Coi như là toàn bộ nhi phái Nga Mi chung, kỳ thực cũng không có mấy người học quá môn thần công này đây. Trịnh Hiểu Bạch có thể học được môn công phu này, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Nói như vậy, mới vừa vào Nga Mi môn hạ đệ tử, tại tối sơ mấy năm đều sẽ không bị truyền thụ chân chính phái Nga Mi võ công. Điều này là bởi vì đệ tử nội môn kỳ thực cũng là có thời gian thử việc, trên thế giới này cũng không phải là mỗi người đều thích hợp tập võ, nếu như luyện trước 1-2 năm, phát hiện ngươi căn bản là không phải cái khối này liêu, hoặc là bị chuyển nhân ngoại môn, hoặc là cũng có thể là bị trực tiếp trục xuất ra ngoài phái. Những người này nếu bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ rời đi môn phái, như vậy lại làm sao có khả năng sẽ học được phái Nga Mi chân chính công phu đây. Cho nên, bọn họ tại tối sơ mấy năm học kỳ thực đều là một ít trên giang hồ lưu truyền rộng rãi hàng thông thường, liền tính đến thời điểm bị bọn họ tiết lộ ra ngoài cũng không thể gọi là. Mà liền tính những này mới nhập môn đệ tử quá thử thách kỳ, bị chính thức truyền thụ phái Nga Mi võ công, bình thường tất cả đều là từ thô thiển nhất công pháp cùng quyền pháp học lên, còn cao thâm công pháp cùng vũ kỹ, trừ phi là bị nhận định là môn phái chân chính đệ tử nòng cốt sau, mới có thể sẽ bị truyền thụ. Mà Trịnh Hiểu Bạch nhưng lệ một cái siêu lại sư phụ. Cô Phong Tử chỉ là bị vướng bởi đồ đốt thua, mới không nhận không được Trịnh Hiểu Bạch cái này tiện nghi đồ đệ, lại nơi nào có tâm tư đi chậm rãi dạy võ công cho hắn. Tự nhiên là tiện tay ném hai bản bí tạ để Trịnh Hiểu Bạch chính mình chậm rãi đi luyện tối bất lo rồi. Bất quá cô Phong Tử là thân phận gì, hắn bên người mang theo võ công bí tạ tự nhiên không có cái loại này rác rưởi mặt hàng, mà cô Phong Tử cũng không có kiên trì lại đi môn phái tàng thư lâu chung đi tìm phổ thông bí tạ cho Trịnh Hiểu Bạch. Liền đem trên người này hai bản năm đó do Quách Tương thân truyền hắn sách quý đưa cho Trịnh Hiểu Bạch. Về phần cách làm như thế có hay không phá hỏng quy củ, đây cũng không phải là cô Phong Tử cân nhắc vấn đề, tin tưởng coi như là Tuyệt Diệt Sư Thái biết sự tình này, cũng không có can đảm tử đến quái trách cô Phong Tử, nhiều nhất vậy chính là nhìn kỹ Trịnh Hiểu Bạch, dù cho Trịnh Hiểu Bạch thiên phú lại phổ thông, cũng tuyệt đối sẽ không đem Trịnh Hiểu Bạch trục xuất môn phái, cùng lắm thì để hắn tại Nga Mi trên núi dưỡng lao là được rồi. Vẫn quy củ cũ. Tự do thuộc tính điểm nhất định phải lập tức phân phối đi ra ngoài, bằng không sẽ hết hiệu lực. Trịnh Hiểu Bạch không có do dự chút nào, lần thứ hai đem lần này ba cái tự do thuộc tính điểm tất cả đều đặt ở ngộ tính nào một khoảng trên, nhất thời liền để ngộ tính của hắn đạt đến 25 điểm. Lần này vẫn thêm vào đạt được hai cái kỹ năng điểm, Trịnh Hiểu Bạch vốn là dự định đem tiệt thủ cửu thức ba thức đầu lại tăng một cấp nhi, thế nhưng là phát hiện này ba thức đầu do một cấp thăng cấp 2, rồi lại cần ba cái kỹ năng điểm rồi. Trịnh Hiểu Bạch thế mới biết. Nguyên lai một cái kỹ năng mỗi thăng một cấp sau, cần thiết kỹ năng đếm cũng là chục cấp tăng thêm. Kể từ đó, Trịnh Hiểu Bạch này mới thu được hai cái kỹ năng điểm nhưng là tạm thời không phải sử dụng đến rồi. Mặt khác, Trịnh Hiểu Bạch vốn là cũng chuẩn bị dùng cái kia hạt ngân Lý Châu, trực tiếp đem, nhất dương chính khí quyết, cũng cho lên tới một cấp, nhưng hiện tại cũng không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Phải biết cái kia ngân Lý Châu nhưng là không nhìn vũ kỹ đẳng cấp, đều có thể trực tiếp đem nó tăng lên một cấp, nếu như vậy. Cái kia tự nhiên là chờ đến một môn đẳng cấp cao vũ kỹ lên tới cực cao cấp bậc sau dùng lại dùng này ngân Lý Châu mới thích hợp rồi. Nếu như Trịnh Hiểu Bạch tại một môn kỹ năng không cấp thăng một cấp lúc, liền đem này hạt ngân Lý Châu cho sử dụng, đây quả thực là phung phí của trời nha. Chương 0009, Hạch Tâm Đệ Tử. Đệ 0009 chương Hạch Tâm Đệ Tử. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Luân Hồi Thế Giới tác giả, Cánh Vê Long chương mới thời gian. 2013/6/21-11:56:25 số lượng tử, 3097 toàn bình xem. Khi Trịnh Hiểu Bạch lại một lần nữa nâng lên, nhất dương chính khí quyết, tiến hành chuyên nghiên thời điểm, rất nhanh sẽ phát hiện mình đầu góc xoay chuyển so với trước đây vừa nhanh mấy phần, rất nhiều nguyên bản cái hiểu cái không địa phương cũng không hiểu ra sao sẽ hiểu. Nộ tính, ở cái này võ hiệp trên thế giới quả nhiên là rất trọng yếu một loại thuộc tính. Lần này Trịnh Hiểu Bạch bất quá là cho nộ tính của mình tăng lên 3 điểm. Liền hiện ra rõ ràng chênh lệch. Nếu như đợi được sẽ có một ngày, Trịnh Hiểu Bạch có thể đem ngộ tính của mình tăng lên tới 70, 80, thậm chí là hơn 100 điểm. Nào sẽ không theo liền cầm lấy một quyển bí tạ phiên 2 lần, liền lập tức học được đây. Trịnh Hiểu Bạch rất mong chờ cái loại này như thần cảnh giới, bất quá bây giờ nghĩ nhiều như thế cũng không hiện thực, vẫn là vùi đầu nghiên cứu này bản nội công tâm pháp mới là chính đạo. Ai, ở cái này lấy võ vi tôn trong thế giới, không có nội lực gà mở, nhất định là nửa bước khó đi. Chớp mắt một cái hơn 10 ngày trôi qua, tại kim đỉnh phía sau núi một chỗ không người trong góc, một người mặc đạo bào màu xám thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời cười lớn lên. Mười mấy ngày nỗ lực không hề uổng phí, đến ngày hôm nay Trịnh Hiểu Bạch rốt cục có mãnh liệt khí cảm, một lần ở trong đan điền ngưng tụ ra một đoàn mỏng manh nội lực. Cùng lúc đó, tại Trịnh Hiểu Bạch ý thức không gian lập thể trên màn ảnh, trong đó công pháp vũ kỹ một cột trên cũng hiện ra, nhất dương chính khí quyết, tên, đồng thời thăng cấp trở thành LV1 trạng thái. Thế nhưng cùng, tiệt thủ cựu thức, không giống, tại, nhất dương chính khí quyết, mặt sau vẫn biểu thị một cái chủ động kỹ năng chữ. Nghĩ đến điều này là bởi vì này, nhất dương chính khí quyết, là do Trịnh Hiểu Bạch chính mình tu luyện, mà vẫn chưa sử dụng kỹ năng điểm tiến hành thăng cấp nguyên nhân. Mặt khác, thuộc tính lan trung nguyên bản số liệu biểu hiện vẫn vì làm không nội lực, lần này cũng trực tiếp biểu lên tới 43 điểm trị số. Sảng khoái A. Anh em rốt cục cũng có nội lực. Trịnh Hiểu Bạch hưng phấn mà trà sắt tay, sau đó thân hình hơi động, lần này trực tiếp vận dụng nội lực thi triển ra tiệt thủ cựu thức thức thứ nhất, trung lưu đánh thủy. Đồng, một tiếng vang trầm thấp, tương tự một trưởng đánh tại một cây to bằng cái bát cây nhỏ trên, nhất thời chỉ thấy cái kia cây nhỏ một trận lay động kịch liệt, trên cây lá cây như mưa bình thường dồn dập bị rung mà rụng xuống, tại Trịnh Hiểu Bạch lạc trưởng chỗ trên cây khô, thậm chí bị đánh nát một miếng lớn vỏ cây, mà ở vỏ cây dưới, một tia bốn lượn vết rách rõ ràng có thể thấy được. Quả nhiên, tương tự một chiêu, có nội lực cùng không có nội lực quả thực là thiên xoa địa viên A. Bất quá sau đó Trịnh Hiểu Bạch xem xét một thoáng nội công của mình tiêu hao liền lại trợn tròn mắt. Với 43 điểm nội lực hiện tại trực tiếp co lại đến chỉ còn 19 điểm. Như vậy nói cách khác. Vừa nãy Trịnh Hiểu Bạch sử dụng chiêu kia trung lưu đánh thủy, đầy đủ tiêu hao 24 điểm nội lực. Vốn là Trịnh Hiểu Bạch vẫn cảm giác mình có 43 điểm nội lực cũng qua loa có thể xem như là một cái võ lâm cao thủ đây. Nhưng hiện tại vừa nhìn mới biết được. Hắn vẫn là quá yếu điểm như nha. Liên hắn điểm ấy nội lực, lại chỉ có thể phát sinh một chiêu. Nhưng mà này còn chỉ là tiệt thủ cựu thức trung thức thứ nhất nha. Đến mức thức thứ hai cùng thức thứ ba, tiêu hao nội lực khẳng định càng nhiều, thậm chí có thể sẽ nhiều ra vài lần. Chỉ bằng Trịnh Hiểu Bạch hiện tại nội lực tu vi, khả năng căn bản là phát không ra này hai chiêu đây. Vẫn là vùi đầu khổ luyện đi, xem ra muốn trở thành vì làm võ lâm cao thủ con đường vẫn dài đằng đằng a. Bình tĩnh lại tâm tình sau, Trịnh Hiểu Bạch một lần nữa ngồi ở trên cỏ, bắt đầu từng lần một dụng ý niệm thôi động trong cơ thể mỏng manh nội lực, dọc theo kinh mạch động làm tiểu chu thiên vận chuyển. Hắn phát hiện mình mỗi làm một lần chu thiên vận chuyển, nội lực liền có thể khôi phục đại khái 10 giờ tả hữu, mà mỗi một lần chu thiên vận chuyển đại khái mười mấy phút dáng vẻ. Kể từ đó, đại khái hơn nửa canh giờ, Trịnh Hiểu Bạch nội lực cũng đã cơ bản khôi phục, thậm chí so với vừa bắt đầu còn nhiều hơn xuất ra một ít, nội lực tổng sản lượng đạt đến 49 điểm. Bất quá lại tiếp sau đó, khi Trịnh Hiểu Bạch kế tục vận chuyển nội lực liên tục khổ tu lúc, mỗi một chu thiên vận chuyển nhưng chỉ có thể làm cho mình tăng thêm một điểm nội lực. Trịnh Hiểu Bạch đại khái một giờ có thể làm 4 lần chu thiên vận chuyển, một vòng tăng thêm một điểm nội lực, một canh giờ liền có thể tăng thêm 4 điểm nội lực, nếu như một ngày đã tọa tu luyện 10 giờ, liền có thể tăng trưởng 40 điểm nội lực. Nghe tới cái này số giá trị cũng không ít, có thể như quả so sánh thi triển tiệt thủ cựu thức lúc tiêu hao nội lực tốc độ. Cái này tăng trưởng thế liền thực tại chậm một ít. Liên Trịnh Hiểu Bạch thử lần thứ 2 thi triển tiệt thủ cựu thức, một hơi đem nội lực giá trị tiêu hao đến chỉ còn lại vị trí lúc. Lần thứ 2 một lần nữa đã tọa tu luyện. Quả nhiên, lần này mỗi một chu thiên khôi phục nội lực so với vừa nãy lại nhiều hơn một chút, tại đạt đến nguyên bản cao nhất hạn mức tối đa lúc, lại một lần đột phá 9 điểm. Sau đó nội lực tăng trưởng tốc độ mới chậm lại, một lần nữa biến thành mỗi tuần thiên chỉ có thể tăng thêm một điểm nội lực giá trị tốc độ. Xem ra này nội lực không thể một mực vùi đầu khổ tu, vẫn phải là liên tục tiêu hao, sau đó mới có thể càng nhanh hơn tăng trưởng. Như vậy cũng không tồi a. Tức có thể tăng trưởng nội lực, còn có thể quen thuộc vũ kỹ, xem như là nhất cử lưỡng tiện đi. Tìm được chính xác phương thức sau, Trịnh Hiểu Bạch hứng thú càng thêm rừng rực lên, bắt đầu bảo vệ chỗ này góc, không ngày không đêm khổ luyện lên. 23. Sau 3 ngày sáng sớm, kim đỉnh bên trên truyền đến một trận gấp gáp tiếng chuông vang. Này tiếng chuông vang không giống với Phật gia chùa chiền trong ngày thường thần trung mộ cổ, chuông sớm chống chiều, chính là phái Nga Mi gặp phải chuyện khẩn cấp lúc triệu tập môn hạ đệ tử sử dụng tín hiệu. Chính đang phía sau núi tu luyện Trịnh Hiểu Bạch nghe được tiếng chuông đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chỉ có thể tâm không cam lòng tình không muốn ngưng tu luyện, vi vi sửa sang lại một thoáng sau đó liền vội vã hướng về phái Nga Mi chính đường đại điện bước đi. Vừa tiến vào đại điện, liền gặp mấy trăm tên phái Nga Mi đệ tử đã cung kính phân loại hai bên, trong đó tăng đạo tục các loại trang phục hỗn tạp, nhưng lấy giới tính phân chia ra đến, nam hữu nữ tả, lấy biểu hiện nữ tính đệ tử tại phái Nga Mi trung đặc thù địa vị. Đại điện ở giữa ngồi thẳng một vị trên người mặc áo bào cho trung niên nữ nhi, tuy từ lâu thì giờ không lại, nhưng hiện ra dung mạo xinh đẹp, chỉ là một đôi tế mi xoắn suýt với lông mày trong lúc đó, khỏe mắt vi vi rủ xuống, biểu lộ ra khá là mấy phần kiệt ngạo vẻ, cùng nàng người xuất gia thân phận có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Tuy rằng Trịnh Hiểu Bạch tự nhập môn tới nay, vẫn chưa từng thấy qua phái Nga Mi trưởng môn, nhưng vừa nhìn rành rành, không cần hỏi cũng biết, mặt trên ngồi cao nữ nhi hẳn là chính là Tuyệt Diệt Sư Thái rồi. Tuyệt Diệt Sư Thái cũng phát hiện Trịnh Hiểu Bạch, nhìn thấy này một bộ mặt lạ hoắc người xuất hiện ở đây đầu tiên là ngẩn ra, lập tức căng thẳng mặt, nói, ngươi chính là cái kia Trịnh Hiểu Bạch. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy vội hai tay hợp thành chữ thập nói, đệ tử Trịnh Hiểu Bạch, bái kiến trưởng môn sư thúc. Tuyệt Diệt Sư Thái gật đầu, không đợi lên tiếng, liền gặp bên trái một vị khoảng 30 tuổi tục gia nữ đệ tử đứng ra, chỉ vào Trịnh Hiểu Bạch nói, sư phụ, chính là tiểu tử này. Chu sư muội ủy vào sư phụ ngài tín nhiệm, tự ý đem hắn thu vào nội môn. Ta phái Nga Mi chiêu thu đệ tử nội môn luôn luôn đều là tuổi tác không được vượt qua 10 tuổi. Có thể người xem nhìn hắn. Ta xem 20 tuổi đều có chứ. Người như vậy trước đó vừa không có bất luận võ công gì căn cơ, có thể học ra cái gì sân phơi đến. Ta xem sư phụ ngài vẫn là lập tức đem hắn trục xuất Nga Mi đi, cũng miễn cho ngày sau để hắn bại hoại ta Nga Mi danh tiếng. Trịnh Hiểu Bạch nhất thời ngẩn ra, buồn bực mà nhìn cái kia tục gia nữ đệ tử, nghĩ thầm. Nữ nhân này là ai vậy? Ta giống như không đắc tội quá hắn đi. Làm sao nàng nhưng dường như cùng ta thù sâu như biển tựa như. Ngươi muội, không bệnh đi. Tuyệt Diệt Sư Thái lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, sau đó khoát tay áo, nói, chỉ nhược việc này làm được quả thật có nợ cân nhắc, bất quá. Trịnh sư điệt nếu đã đến cô phong tử sư huynh coi trọng, vậy hắn chính là ta phái Nga Mi hạch tâm đệ tử. Cái gì? Liền hắn vẫn hạch tâm đệ tử. Người nữ kia đệ tử vừa nghe lời này ngay lập tức sẽ dường như bị kim đâm cái mông tựa như nhảy lên, đầy mặt không cam lòng điệu nói, sư phụ. Ngươi cũng không thể như vậy thiên thản chu sư muội nha. Sư phụ, ta nhưng là lão gia ngải nhi thân truyền đệ tử, nhưng là cũng mãi đến tận 3 năm trước đây, mới tiến vào hạch tâm đệ tử vòng tròn, chuyện này. Tiểu tử này tại sao phải? Hắn tính là thứ gì nha? Làm sao? Làm sao có thể vừa mới nhập môn liền thăng cấp hạch tâm đệ tử nha? Liên tính hắn là cô phong tử sư bá đệ tử thì thế nào? Liên ngay cả cô phong tử sư bá bản thân đều là điên điên khùng khùng, có thể dạy dỗ cái gì hảo đồ đệ đến? Làm càn. Tuyệt Diệt Sư Thái nguyên bản đối với người nữ kia đệ tử thổ dánh cũng không chút nào để ý, nhưng khi nàng nghe được cuối cùng một câu lúc, nhưng lập tức mặt liền biến sắc, thân hình hơi động, hình như tật phong giống như nhào tới người nữ kia đệ tử trước mặt, mạnh mẽ tại người nữ kia đệ tử trên mặt quạt hai lòng bàn tay, sau đó mới lại lui trở về chỗ ngồi, đối với cái kia bị đánh cho lảo đảo lùi về sau nữ đệ tử nói một cách lạnh lùng, Mẫn Quân, không để cho ta tiếp tục nghe đến ngươi nói ra. Loại này mục không tôn trưởng, bằng không tiếp theo. Ta sẽ trực tiếp phế bỏ võ công của ngươi, đưa ngươi trục xuất Nga Mi Sơn đi. Vâng. Dạ dạ dạ. Đệ tử không dám. Người nữ kia đệ tử gặp Tuyệt Diệt Sư Thái thật sự phát tài rồi hỏa, nhất thời hai đến sắc mặt một trận trắng bệnh, nàng nhưng là biết Tuyệt Diệt Sư Thái lời này tuyệt đối không phải nói ngoạn, năm đó liền ngay cả bị coi như đời sau trưởng môn bồi dưỡng kỷ sư muội, đều nhân ngỗ nghịch ý tứ của nàng, mà làm cho nàng cho một cái tát đập chết, nếu là mình thật sự chọc giận sư phụ. Chỉ là phế bỏ võ công đây đều là khinh. Tới lúc này, Trịnh Hiểu Bạch cũng rốt cuộc biết nữ nhân này tại sao như vậy nhằm vào chính mình. Nghĩ đến nàng chính là tại Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, tối bị người phiền chán cái kia nữ diễn viên quần chúng Đinh Mẫn Quân rồi. Tuy nói Trịnh Hiểu Bạch cùng nữ nhân này xác thực chưa từng thấy qua, cũng không cựu không đoán, nhưng là Đinh Mẫn Quân nhưng đỏ mắt Chu Chỉ Nhược bây giờ tại phái Nga Mi trung địa vị, cho nên nhưng phạm là liên quan đến Chu Chỉ Nhược sự tình, nàng đều tất nhiên sẽ nhảy ra tìm thói xấu. Cũng đơn giản là muốn đem Chu Chỉ Nhược cho làm xú, nàng mới có cơ hội trở thành phái Nga Mi đời kế tiếp trưởng môn ứng cử viên A. Ngươi muội, nữ nhân này lại buồn nôn đến trên đầu của ta tới. Quay đầu lại có cơ hội cần phải mạnh mẽ trừng trị ngươi không thể. Chương 0010, Hãn Thiên Kinh Lôi. Đệ 0010 chương Hãn Thiên Kinh Lôi. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013-6-21-18h56-20 giây số lượng từ. 2564 toàn bình xem. Tuyệt Diệt Sư Thái không lại để ý tới một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ dáng dấp Đinh Mẫn Quân, mà là thần tình uy nghiêm nhìn lướt qua người phía dưới sau, nói, hết thể hạch tâm đệ tử lưu lại, những người khác tản đi đi. Lần này sự tình khá là phiền toái. Chờ đến những đệ tử bình thường kia toàn bộ sau khi rời đi, Tuyệt Diệt Sư Thái lại làm người đem đại điện cửa phòng chăm chú đóng lại, lúc này mới nhẹ giọng nói rằng, ta vừa thu được chỉ nhược từ dưới núi truyền đến biến mất. Chân núi lấy nam 30 dặm nơi Đông Hưng huyện nha hôm qua bên trong từ một cái lùi bại thiên hộ trong tay đoạt đến một cái tiền triều bảo vật, nghi tựa như chúng ta phái Nga Mi Quách tổ sư năm đó mất đồ vật. Tuy rằng tin tức kia tạm thời vẫn chưa thể xác nhận, nhưng chỉ cần có một phần khả năng, chúng ta cũng tuyệt đối không thể để cho rơi vào đến thát tử trong tay đi. Hiện tại bảo vật kia vẫn chỉ là đặt ở Đông Hưng huyện nha bên trong, chúng ta phải đem đoạt được hẳn là khá là dễ dàng. Bằng không ít hôm nữa sau đồ vật này bị đưa đến đa số thát tử cầu hoàng đế nơi nào, lại nghĩ muốn đoạt hạ xuống, đã có thể thiên nan vạn nan rồi. Chỉ là cái kia Đông Hưng huyện khoảng cách Nga Mi Sơn quá gần, huyện nha một khi bị kiếp, chỉ sợ thát tử môn cái thứ nhất hoài nghi sẽ phải là ta phái Nga Mi. Cho nên, lần này chúng ta tuyệt đối không thể gọi thát tử môn bắt được nhược điểm, nếu không thì ta phái Nga Mi lại làm sao tên chấn thiên hạ, nhưng cũng không ngăn được chó thát tử gót sắt, đến thời điểm e sợ trong khoảnh khắc sẽ biến thành cho bụi. Bởi vậy, lần này hết thể đã quy y đệ tử cũng không thể đi, tại phụ cận võ lâm trên đường hơi có tiếng tăm cũng tuyệt không có thể đi. Cũng may đây chỉ là một nho nhỏ huyện nha, nghĩ đến cũng sẽ không có cao thủ nào, đơn giản chính là quan binh nha dịch thật nhiều thôi. Các ngươi những này hạch tâm đệ tử chung, tùy tiện có 2-3 người ra tay, hơn nữa chỉ nhược cùng một ít đệ tử ngoại môn phối hợp, lường trước làm sao đều có thể đem thứ đồ vật kia đoạt trả lại rồi. Ừm. Đại gia cảm thấy, lần này do ai đi tốt hơn đây? Ngay Tuyệt Diệt Sư Thái âm thanh vừa hạ xuống hạ lúc, Trịnh Hiểu Bạch trong đầu rốt cục lại một lần nữa vang lên lâu không gặp nhiệm vụ đưa ra âm thanh đến. Tân thủ nhiệm vụ, đoạt bảo người mạo hiểm 0358 số 8, xin ngươi tại trong thời gian 3 ngày, trợ giúp phái Nga Mi đệ tử đoạt lại thất lạc bảo vật, cũng chí ít tự tay đánh giết một tên quan phủ trận doanh người mạo hiểm. Nhiệm vụ khen thưởng, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ có thể thu được không giống khen thưởng, cơ sở khen thưởng vì làm tự do thuộc tính điểm 2 điểm, kỹ năng điểm 2 điểm, luân hồi tệ 50 viên. Nhiệm vụ thất bại xử phạt, xóa bỏ. Vừa nghe đến nhiệm vụ lần này tuyên bố nội dung, Trịnh Hiểu Bạch nhất thời thì có một loại muốn chửi má nó kích động. Tuy rằng Trịnh Hiểu Bạch đã sớm biết, chính mình e sợ sớm muộn muốn đối mặt cùng cái khác trận doanh chung người mạo hiểm, nhưng lại không nghĩ rằng một ngày qua đến nhanh như vậy, hơn nữa còn kéo đến tận không chết không thôi cái loại này. Tuyệt Diệt Sư Thái cùng môn hạ một chúng hoạch tâm đệ tử thương nghị chốc lát, chọn lựa 3 cái nhập môn hơi muộn, những năm này vẫn đều tại Nga Mi trên núi khổ tu. Hầu như không có ở trên giang hồ lộ diện qua 4 đời hạch tâm đệ tử, phối hợp Chu Chỉ Nhược đồng thời hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có thể trở thành phái Nga Mi hạch tâm đệ tử, dù cho nhập môn thời gian không lâu, võ công cũng đều sẽ không kém đi nơi nào. Mà ở Tuyệt Diệt Sư Thái xem ra, một cái nho nhỏ huyện nha bên trong, cũng căn bản không thể nào sẽ xuất hiện cao thủ nào, sở dĩ có mấy người này ra tay đã là thừa sức rồi. Bất quá ngay vào lúc này, Trịnh Hiểu Bạch nhưng từ trong đám người đứng dậy, trầm giọng nói, trưởng môn sư thúc. Đệ tử nhân ta Nga Mi môn hạ sau, vận thốn công chưa lập, hy vọng trưởng môn sư thúc có thể cho đệ tử một cơ hội, lần này đệ tử nguyện cùng mấy vị sư tỷ một đạo đi tới. Trịnh Hiểu Bạch lời kia vừa thốt ra, toàn bộ nhi trong đại điện lập tức vì đó một tĩnh, mọi người đều phảng phất xem quái dị nhìn chằm chằm Trịnh Hiểu Bạch, trong ánh mắt tất cả đều là ngạc nhiên cùng ý trào phúng. Ngươi sẽ không phải không trường đầu óc đi. Tuy rằng ở đây mỗi người đều cảm thấy Trịnh Hiểu Bạch đưa ra như vậy thỉnh cầu quả thực là hoang đường cực độ. Bất quá người bình thường nhưng cũng sẽ không trực tiếp nói châm trọng, có thể Đinh Mẫn Quân nhưng sẽ không quản cái này. Vừa nãy Đinh Mẫn Quân cũng bởi vì Trịnh Hiểu Bạch sự mà đã trúng Tuyệt Diệt Sư Thái 2 cái bạc hai, nàng không dám kỵ hận Tuyệt Diệt Sư Thái, nhưng là đem hết thể cừu hận đều gia tăng ở tại Trịnh Hiểu Bạch trên người. Lúc này một chảo đến cơ hội, lập tức không chút khách khí cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng sư phụ đặc cách thăng ngươi vì làm hạch tâm đệ tử, chính mình liền thật sự rất thần kỳ rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm đây. Sư phụ bất quá là bởi vì ngươi là cô phong tử sư bá môn hạ duy nhất đệ tử, lúc này mới cho ngươi như thế một cái danh phận, ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta những này lâu năm hoạch tâm đệ tử ngồi ngang hàng với chứ. Ngươi nhập môn đều mới chỉ nửa tháng, hẳn là liền nội lực đều không tu luyện ra đi. Ngươi nói như ngươi vậy phế vật theo đi làm cái gì? Đi cho mấy vị sư muội thêm phiền sao? Đinh Mẫn Quân những lời này mặc dù nói đến có chút cay nghiệt, nhưng cũng là thật tình. Cho nên bất kể là Tuyệt Diệt Sư Thái cùng với cùng nàng ngang hàng mấy vị sư thái, hay là đang chàng những này hạch tâm đệ tử, tất cả đều lặng lẽ không nói, hiển nhiên trong lòng cũng tất cả đều tán đồng Đinh Mẫn Quân thuyết pháp. Trịnh Hiểu Bạch có chút không nói gì liếc mắt chừng Đinh Mẫn Quân một chút, tâm nói. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý đi tiếp tay làm việc xấu nha. Nhưng là đáng chết này luân hồi hệ thống nhưng làm cho lão tử không thể không đi, bằng không đó là một con đường chết à. Làm sao? Ngươi còn không chịu phục à? Đinh Mẫn Quân gặp Tuyệt Diệt Sư Thái lần này không lại ngăn lại chính mình, nhất thời tinh thần đại chấn, hướng về phía Trịnh Hiểu Bạch cười lạnh nói, đến được. Không phục ngươi liền đi ra tiếp ta một trường thử xem. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền tán thành thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Nhưng nếu như ngươi ngay cả ta một chiêu đều không đón được, vậy thì vẫn là đàng hoàng ở tại trên núi đi. Trịnh Hiểu Bạch nghe vậy đầu tiên là ngẩng đầu hướng về Tuyệt Diệt Sư Thái bên kia liếc mắt một cái, chỉ thấy người sau thủy mục cao mày, chỉ là nhìn chằm chằm mũi chân của mình, giống như không nghe thấy bên này chuyện đã xảy ra như thế. Hắn liền biết ngày hôm nay nếu là không triển lộ một thoáng thực lực của mình, sợ là Tuyệt Diệt Sư Thái cũng sẽ không cho phép hắn một mình xuống núi. Nếu như vậy vậy thì thử xem đi. Ngược lại Trịnh Hiểu Bạch tự học võ công tới nay, cũng không cơ hội cùng nhân động thủ, cũng vừa hảo có thể nhân cơ hội này xác minh một thoáng thực lực của mình đây. Nghĩ tới đây, Trịnh Hiểu Bạch liền nhấc chân cất bước đi ra ngoài, thần sắc hở hững điệu nói, đã như vậy. Vậy thì mời sư tỷ nhiều chỉ giáo. Mọi người gặp Trịnh Hiểu Bạch hoàn chân dám ứng chiến, đều bị lần thứ hai ngẩn ra. Tâm nói tiểu tử này sẽ không phải cái kẻ ngu si chứ. Tuy rằng Đinh Mẫn Quân tư chất thiên chất tại tứ đại đệ tử trung không tính xuất sắc, nhưng dù nói thế nào cũng tại Tuyệt Diệt Sư Thái môn hạ học võ 20 năm, một thân công phu nếu là đặt ở nạp đại trong chốn giang hồ cũng coi là trung thượng. Mà Trịnh Hiểu Bạch bất quá vừa nhập môn không đủ nửa tháng quan cảnh, liền tính dù thế nào thiên tư chắc việt, có thể học được bao nhiêu bản lĩnh. Phòng chừng Đinh Mẫn Quân tùy tiện một cái tát là có thể đem hắn cho đánh bay rồi. Như hắn vậy tiến lên ứng chiến, chẳng phải chẳng khác gì là tự rước lấy nhục. Đinh Mẫn Quân cũng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng điệu nói, hà hoa. Nếu Trịnh sư đệ như thế có lòng tin, sư tỷ kia sẽ thành toàn cho ngươi đi. Bất quá ngươi có thể nhớ lấy. Đây là ngươi tự nguyện cùng ta luận bàn, ta cũng không có miễn cưỡng quá ngươi. Hừ, nếu là quay đầu lại thương tới nơi nào, cũng đừng nói sư tỷ ta lấy lớn lấn nhỏ. Đinh Mẫn Quân nói chỉ sợ Trịnh Hiểu Bạch lại đổi ý. Không đợi Trịnh Hiểu Bạch lại trả lời, liền lập tức vận trưởng như gió, sử dụng một chiêu về phong phất liêu trường pháp, nhẹ nhàng hướng về Trịnh Hiểu Bạch ngược đập tới. Đừng xem Đinh Mẫn Quân một trưởng này phảng phất mềm nhũn không hề lực đạo tựa như, nhưng này cũng chính là này trường pháp chỗ lợi hại, nội kình chất chứa với dưới trường, hàm mà không phát, một khi bắn trúng mục tiêu sau khi, nội kình toàn lực phun một cái. Nếu là người bình thường trúng rồi một trường này, e là cho dù không chết cũng phải ném mất hơn một nửa cái mệnh đi. Đinh Mẫn Quân vừa ra tay liền đối với Trịnh Hiểu Bạch hạ này sát chiêu, cũng đủ thấy tâm tư chi hung tàn, là chuẩn bị đem Tuyệt Diệt Sư Thái vừa nãy đánh nàng cái kia hai lòng bàn tay cựu hận, tất cả đều còn tới Trịnh Hiểu Bạch trên người đi. Tuyệt Diệt Sư Thái nguyên bản chấp nhận Đinh Mẫn Quân cùng Trịnh Hiểu Bạch luận bàn, cũng là muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng sư điệt một bài học, nhưng vậy mà Đinh Mẫn Quân ra tay như vậy tàn nhẫn, này vừa lên tay càng là muốn trực tiếp lấy Trịnh Hiểu Bạch tính mạng tựa như. Nàng trong cơn tức giận thẳng đứng lên, đang muốn ra tay ngăn lại Đinh Mẫn Quân cái này sát chiêu lúc, nhưng chợt nghe đến trong đại điện vang lên một tiếng ầm ầm tiếng sấm đến, sau đó liền gặp Trịnh Hiểu Bạch tiến bộ giơ tay, quyền như phích lịch, bắt chói một cỗ quyết chí tiến lên khí thế hướng về Đinh Mẫn Quân bàn tay nên đi, dĩ nhiên một quyền đánh ra vang dội lôi ầm đến. Tiết thủ cựu thức thứ ba, Hãn Thiên Kinh Lôi. Tuyệt Diệt Sư Thái cùng với ở đây mọi người, toàn bộ bị kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm. Chương 0011, quá biến thái. Đệ 0011 chương quá biến thái. Tiểu thuyết, Vô Hạn Chi Võ Hiệp Luân Hồi Thế Giới tác giả, Cánh Vê Long Trương mới thời gian, 2013-6-22-11h56-23 số lượng tử, 2662 toàn bình xem. Tiệt thủ cựu thức làm phái Nga Mi tất sắc kỹ, uy lực của nó tự nhiên là không như bình thường. Bất quá cho dù là bốn đời hạch tâm đệ tử, cũng chỉ có rất ít mấy người học môn võ công này. Này đến không phải nói môn võ công này như Nga Mi cựu dương công như vậy, chỉ có trưởng môn mới có thể tu tập. Mà chủ yếu là bởi vì môn võ công này đối với nội lực tinh thuần độ cùng lực trưởng khống vô cùng nghiêm ngặt, nếu như nội lực trên không đạt tới yêu cầu nhưng miễn cưỡng muốn tu tập, kết quả sẽ phi thường nguy hiểm. Đã từng, Tuyệt Diệt Sư Thái một sư muội cũng bởi vì công lực không thuần, mạnh mẽ tu luyện tiệt thủ cựu thức, kết quả đang luyện tập chiêu này Hãn Thiên Kinh Lôi thời điểm. Nội kinh phun ra lúc không có tuân ra lôi ầm đến, phản đến là đem chính mình nửa cái cánh tay toàn cho bể mất rồi. Tượng Đinh Mẫn Quân loại này tại Nga Mi tập võ hơn 20 năm hạch tâm đệ tử, đều không thể với nội lực trưởng khống đạt đến tu luyện tiệt thủ cựu thức tiêu chuẩn, mà Trịnh Hiểu Bạch bất quá nhập môn nửa tháng mà thôi, lại làm sao có khả năng liền đem tiệt thủ cựu thức luyện thành công. Tuy nói Trịnh Hiểu Bạch này một cái hãn thiên kinh lôi xem ra cũng chỉ là vừa nhập môn mà thôi, này uy lực tại tuyệt diệt sư thái trong mắt cũng là có chuyện như vậy, nhưng này cũng rất không dễ dàng. Phải biết tiệt thủ cựu thức trước mấy thức chung, liền trúc chiêu này khó khăn nhất, ra tay trong thời gian lực phát ra nhiều một chút, ít một chút nhi, nhanh một chút nhi hoặc là chậm một chút nhi đều rất dễ dàng xảy ra sự cố, bởi vậy Trịnh Hiểu Bạch chỉ cần có thể thành công phát sinh chiêu này đến, cũng đã tương đương không đơn giản rồi. Tuyệt diệt sư thái lại biết đâu rằng, Trịnh Hiểu Bạch này tiệt thủ cựu thức căn bản là thông qua tiêu hao kỹ năng điểm phương thức học tập, cùng bình thường tu luyện ra được vũ kỹ so với, liền dường như một người là máy móc chế tạo ra đến một người là thủ công chế tác tựa như. Máy móc chế tạo ra đến, đem so sánh mà nói, nhất định sẽ có vẻ khô khan một ít, khuyết thiếu sự linh hoạt, thế nhưng tại tinh chuẩn phương diện cũng tuyệt đối không cần hoài nghi. Chiêu này Hãn Thiên Kinh Lôi là ba thức đầu trung tiêu hao nội lực nhiều nhất một chiêu, cần 128 điểm nội lực mới có thể thi triển ra. Bất quá chỉ cần Trịnh Hiểu Bạch nội lực chữ số lượng lớn đủ, như vậy một quyền vung ra sau, liền tất nhiên là vừa vặn tiêu hao đi 128 điểm nội lực, hắn căn bản không cần tận lực đi khống chế, cũng chắc chắn sẽ không tiêu hao nhiều hơn một điểm, hoặc là thiếu tiêu hao một điểm. Bởi vậy, thi triển này tiệt thủ cựu thức lúc, đối với Trịnh Hiểu Bạch mà nói nhưng là nửa điểm phiêu lưu cũng không có. Theo một tiếng này sấm sét giống như nổ vang, Đinh Mẫn Quân cũng hoàn toàn bị sợ ngây người, nguyên bản trôi chạy trưởng pháp cũng không khỏi đến hơi chậm lại. Mà Trịnh Hiểu Bạch liền dòm ngó đúng nàng này trong phút chốc dừng lại, tầng tầng một quyền hoành kích tại Đinh Mẫn Quân trưởng oán trong lúc đó. Nay tiệt thủ cựu thức hạt nhân then chốt ngay tại ở một cái tiệt tự, chú ý chính là hậu phát chế nhân, lấy chính mình sắc bén nhất lực lượng, chặn đánh kẻ địch chiêu thức nối liền điểm đứt cùng lực lượng yếu kém nơi. Vốn là Trịnh Hiểu Bạch tiệt thủ cựu thức mới chỉ học được Level 1, tại chân chính đối địch thời khắc, vẫn rất khó nắm chặt kẻ địch yếu kém nơi, nhưng ai biết Đinh Mẫn Quân nhưng vào lúc này lăng lên thần đến. Đem nàng chiêu thức nhược điểm hoàn toàn lộ ra ngoài ở tại Trịnh Hiểu Bạch trước mặt, như là cái dạng này Trịnh Hiểu Bạch vẫn bắt không được cơ hội, cái kia thật sự có thể đập đầu chết quên đi. Giang giác, một tiếng vang giòn, Đinh Mẫn Quân cổ tay phải bị này cố cùng đột nhiên lực lượng bắn trúng, nhất thời không có chút hồi hộp nào gãy lìa ra, mà nàng toàn bộ nhi nhân cũng như giống như diều đứt dây về phía sau quẳng ra cách xa 3-4 mét, càng trên không trung phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó mới tầng tầng ngã rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Trịnh Hiểu Bạch trong đầu lại vang lên đưa ra âm đến. Lần này công kích số liệu vì làm, nội lực 128 điểm, chiêu thức tăng phúc 9, lực lượng thuộc tính giá trị, 327 điểm. Lần này công kích tạo thành đối thủ cánh tay gãy xương, sản sinh thêm vào thường tổn 13 điểm, tính toán 168 điểm. Đối thủ thân thể phòng ngự 27 điểm, chiêu thức phòng ngự 16 điểm, trang bị phòng ngự, 0, tính toán phòng ngự 43 điểm. Lần này công kích thực tế thương tổn trị giá là 125 điểm, chưa suy yếu đến đối thủ sinh mệnh giá trị điểm mấu chốt, lần này công kích hiệu quả vì làm, cường cấp vết thương nhẹ. Ta đi. Nguyên lai mình và đối thủ so chiêu lúc, luân hồi hệ thống còn có thể làm ra như thế tỉ mỉ số liệu thống kê. Ừm. Một chiêu này lại có thể đạt đến 168 điểm thương tổn phát ra, xem ra này tiệt thủ cựu thức quả nhiên lợi hại. Người bình thường tổng cộng sinh mệnh giá trị cũng sẽ không vượt quá 100 điểm. Này nếu như đánh vào một người bình thường trên người, dù cho liền tính không đánh vào bộ vị yếu hại, cũng đủ để đem nó một đòn thuấn sát rồi. Hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch cũng từ cái này thương tổn giá trị tính toán phương thức chung, phát hiện đến lực lượng thuộc tính quả nhiên vẫn là rất trọng yếu, một chiêu này chiêu thức tăng phúc thương tổn giá trị thì bằng với là lực lượng giá trị gấp 3. Đáng tiếc Trịnh Hiểu Bạch lực lượng giá trị chỉ có 9 điểm, nếu là lực lượng của hắn giá trị có thể có cái 30-40 điểm, như vậy dưới một kích này, riêng chỉ là chiêu thức tăng phúc thương tổn giá trị sẽ cao tới bách điểm trở lên. Xem ra sau này cũng không có thể chỉ là một mực tại nộ tính càng thêm thuộc tính điểm, như lực lượng giá trị vẫn như vậy yếu kém, sớm muộn sẽ trở thành chính mình một cái nhược điểm chí mạng. Đinh Mẫn Quân tuy rằng thụ thương không nhẹ, nhưng vẫn cứ cắn răng bỏ dậy, sau đó căm tức Trịnh Hiểu Bạch, nói, được. Ngươi lại dám thương ta. Ta ngày hôm nay không phải phế bỏ ngươi không thể. Nàng dứt lời giống giận một tiếng. Sau đó liền dương nhanh múa vướt lần thứ hai hướng về Trịnh Hiểu Bạch trùng giết tới. Trịnh Hiểu Bạch thấy thế lông mày hơi nhíu lại. Chiêu này Hãn Thiên Kinh Lôi tuy rằng uy lực không nhỏ, có thể nội lực tiêu hao cũng quá lớn, bây giờ Trịnh Hiểu Bạch nội lực trữ lượng cao nhất chỉ đạt tới 235 điểm, vừa nãy một kích kia xuống liền tiêu hao hơn phân nửa. Như vậy nói cách khác, Trịnh Hiểu Bạch đã vô lực lại phát sinh chiêu thứ hai Hãn Thiên Kinh Lôi, như chỉ là dùng tiệt thủ cựu thức trước hai thức chống đỡ. Cũng không biết có thể không có thể đỡ nổi cái này phát rồ dội phụ. Được rồi. Hảo vào lúc này tuyệt diệt sư thái rốt cục đứng ra cản lại Đinh Mẫn Quân, từ phía sau một cái ấn ở Đinh Mẫn Quân vai, mặt lạnh lùng nói, ngươi lúc trước nếu nói. chỉ cần hắn đỡ lấy ngươi một trưởng, ngươi liền không nữa làm khó hắn, hiện tại vì sao còn không lui xuống. Ta Nga Mi đệ tử tuy nhiều vì làm nữ tử, nhưng nếu đang ở giang hồ, liền muốn so với Nam Nhi còn muốn đỉnh thiên lập địa, như Nga Mi đệ tử đều tựa như ngươi như vậy nói không giữ lời, ta Nga Mi danh dự sớm muộn đều cũng bị bại hết.
Vâng.
Sư phụ. Đinh Mẫn Quân kỳ thực cũng là cỡi hổ khó xuống, vừa bị Trịnh Hiểu Bạch một trưởng trọng thương, thật làm cho nàng cùng Trịnh Hiểu Bạch kế tục so tài xuống, kỳ thực nàng trong lòng cũng không chắc chắn, bây giờ có thể có cái dưới bậc thang, tự nhiên là nhạc không được, chỉ là trong lòng đối với Trịnh Hiểu Bạch hận ý rồi lại càng tăng thêm mấy phần. Con mắt hơi chuyển động dưới, đồng chỉ vào Trịnh Hiểu Bạch, nói, sư phụ, tiểu tử này vừa nhập môn không đủ nửa tháng, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy nội lực? Lại làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đem tiệt thủ cựu thức luyện được như vậy thuần thục? Ta xem. Có thể hắn căn bản là những khác môn phái xếp vào tại chúng ta nơi này gian tế. Mọi người ở đây vừa nghe Đinh Mẫn Quân lời này, đều bị đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tuy nói mới đệ tử nhập môn thời điểm, khẳng định đều phải trải qua một phen trang nghiệm, trước đó không có một chút nào võ học căn cơ người mới có thể bị thu làm môn hạ, để ngừa bị môn phái khác gian tế thẩm thấu. Bất quá đại gia nhưng cũng biết, Trịnh Hiểu Bạch là đi Chu Chỉ Nhược phương pháp mới bị đặc cách thu nhận, cho nên người này trước đó đến cùng có chưa từng học qua vũ, chỉ sợ không hẳn thật sự tham đã điều tra xong. Bằng không hắn nếu thật sự chưa bao giờ tập qua vũ, lại làm sao có khả năng tại ngăn ngắn nửa tháng quan cảnh, liền đem tiệt thủ cựu thức luyện đến loại trình độ này. Thiên tài sao? Nhưng là ở đây người, nếu có thể trở thành thiên hạ lục đại môn phái một trong phái Nga Mi hạch tâm đệ tử, lại có mấy cái không phải thiên tài võ học đây. Nhưng dù thế nào thiên tài, cũng không trở thành tượng Trịnh Hiểu Bạch biểu hiện đến mức như thế yêu nghiệt chứ. Tuyệt Diệt Sư Thái cũng đồng dạng bởi vì Đinh Mẫn Quân câu nói này sinh ra hoài nghi, hơn nữa này Lao Ni câu nguyên bản chính là cực kỳ tự bên tính cách, nếu không có Trịnh Hiểu Bạch cũng đồng dạng là phái Nga Mi đệ tử, e sợ có người như vậy ngay mặt kích thương nàng dưới trướng đệ tử, Tuyệt Diệt Lao Ni đã sớm không phân tốt xấu, một cái tắt đem đối phương cho đập chết rồi. Trong lòng nghi hoặc dưới, Tuyệt Diệt Sư Thái liền thân hình loáng một cái, đi tới Trịnh Hiểu Bạch trước mặt, không khỏi phân trần liền một tay tóm lấy Trịnh Hiểu Bạch cánh tay, đem một cỗ tinh khiết nội lực chuyển vận đi vào, đối với Trịnh Hiểu Bạch thân thể tra xét lên. Chỉ chốc lát sau, Tuyệt Diệt Sư Thái trợn to hai mắt, há to miệng, thật lâu không nói gì. Kết quả không nghi ngờ chút nào, Trịnh Hiểu Bạch nội lực tinh khiết cực kỳ, thuần túy dương cương bên trong mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, thử một lần dưới Tuyệt Diệt Sư Thái liền biết Trịnh Hiểu Bạch trong cả đời khẳng định chỉ tu luyện Nga Mi, nhất dương chính khí quyết, này một loại nội công tâm pháp. Giả như Trịnh Hiểu Bạch trước đó luyện qua môn phái khác nội công, nội lực của hắn liền sẽ không như vậy tinh thuần rồi. Nhưng vấn đề là, Tuyệt Diệt Sư Thái nhưng không ngờ rằng Trịnh Hiểu Bạch nội lực sẽ như vậy nông cạn, rõ ràng chính là mới vừa tu luyện ra nội lực không mấy ngày dáng vẻ. Có thể như quả Trịnh Hiểu Bạch đúng là vừa tu luyện ra nội lực, lại làm sao có khả năng sẽ với nội lực trưởng khống như vậy đúng chỗ. Chuyện này, đây cũng là tu luyện nội lực mấy chục năm cao thủ đều rất khó đạt đến trình độ A. Chuyện này. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Chương 0012, đối chiến hình thức. Đệ 0012 chương đối chiến hình thức. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian, 2013/6/22/18:54:25 số lượng tử, 2359 toàn bình xem. Đông Hưng huyện Nha ở vào Đông Hưng thị trấn Bắc Sườn, tường viện chiều cao 2 trượng, tường viện trong phạm vi xung quanh 10 trượng đều không có bất kỳ kiến trúc. Vắng ngắt chưa đứng ở đó, có vẻ cùng toàn bộ Nhi thị trấn hoàn toàn không hợp. Nhưng mà, tối hôm nay, này Đông Hưng huyện Nha nhưng trước nay chưa từng có náo nhiệt. Tiếng kêu không dứt bên tai, từng cái trên người mặc màu đen y phục dạ hành, đầu đã mòn khăn che mặt người trong giang hồ thỉnh thoảng nhảy vào nhảy ra, mà những này huyện Nha trung nha dịch, còn có trong thị trấn quân phòng thành môn thì lại từng cái xiêm y không chỉnh, dường như không đầu con ruồi tựa như đuổi theo chạy đi, toàn bộ Nhi huyện Nha dường như luộc trúc tựa như. Náo nhiệt đến đạp xuống hồ đồ. Tại huyện Nha hậu viện đối diện một cái tiểu trong khách sạn, Trịnh Hiểu Bạch cùng Chu Chỉ Nhược nằm nhoài trước cửa sổ nơi, cẩn trọng nhìn huyện Nha bên trong động tĩnh. Chúng ta còn chưa động thủ sao? Gặp Trịnh Hiểu Bạch vẫn là một bộ lao thần khắp nơi dáng vẻ, Chu Chỉ Nhược không khỏi có mấy phần lo lắng địa nói, vạn nhất chờ sau đó vạn hộ phủ bên kia phái tới viện quân, vậy chúng ta đã có thể cũng lại không cơ hội đắc thủ rồi. Trịnh Hiểu Bạch khẽ lắc đầu, nói, lại chờ đi. Vạn hộ phủ bên kia coi như là trước tiên phái ra viện quân, cũng chí ít đến đại nửa canh giờ sau mới có thể đến nơi này, thời gian của chúng ta vẫn rất sung túc. Chu Chỉ Nhược nhíu nhíu mày, nói, nhưng là, ta nghĩ biết ngươi để mấy vị sư tỷ mang theo những này đệ tử ngoại môn lần lượt nhào tới huyện Nha bên trong quấy rầy sau lại lui ra, chuyện này. lại là vì làm cái gì đây? Nay huyện nha bên trong tả hữu cũng bất quá cũng chỉ có mấy cái nha dịch thôi, dựa vào chúng ta sư huynh muội mấy người thực lực, liền tính ngạnh vọt vào, cũng hoàn toàn không có vấn đề, chuyện này. Cần gì phải làm điều thừa đây? Trịnh Hiểu Bạch cười khổ mà nói, tin tưởng ta. Đối phương nhất định sớm có chuẩn bị, nói không chắc đã sớm bố trí xong cả bẫy, chờ chúng ta rơi vào đi đây. Hơn nữa, này huyện nha trung nhất định có ẩn giấu cao thủ. Nhưng là ta không biết hắn là ai vậy. Thế nhưng dùng loại phương pháp này nhất định có thể đem hắn cho câu đi ra. Ta nghĩ, hắn hẳn là rất nhanh sẽ dễ kích động, chính mình nhảy ra ngoài. Chu Chỉ Nhược nghe vậy có chút không phản đối địa nói, được rồi. Liên tính này huyện nha trung thật sự có cao thủ, nhưng là... Ngươi làm sao dám khẳng định hắn liền nhất định sẽ chính mình nhảy ra? Nếu người của chúng ta vẫn đều tại đánh nghi binh, không có đối với huyện nha tạo thành bất kỳ nghiêm trọng tổn thất, này nhân ra tại sao không đơn giản nhiều hơn nữa chờ nửa canh giờ, đợi được vạn hộ phủ viện quân đến, lại trong ứng ngoài hợp đem chúng ta một lưới bắt hết đây? Tuyệt đối sẽ không. Trịnh Hiểu Bạch vô cùng chắc chắn trả lời nói, đối phương tuyệt đối sẽ không đợi được viện quân đến. Bởi vì bọn hắn đánh cược không nổi. Nếu như huyện nha bên trong ẩn giấu chỉ là phổ thông nhân vật võ lâm, như vậy hoặc là thật sự sẽ đợi được viện quân đến, lại đem những này không ngừng khiêu khích hắc ý người bịt mặt vây giết. Nhưng là, nếu như người nọ là người mạo hiểm, liền tuyệt đối không thể rồi. Bởi vì này quan phủ trận doanh người mạo hiểm cũng khẳng định như Trịnh Hiểu Bạch giống như vậy, thu được một cái nhất định phải tự tay chém giết lục đại môn phái trận doanh người mạo hiểm nhiệm vụ, nếu như bị quan phủ quân đội chém giết tới, như vậy lợi hại hơn nữa người mạo hiểm cũng có thể sẽ dễ dàng chết vào trong loạn quân. Nếu thật là nói như vậy, quan phủ trận doanh người mạo hiểm liền không cách nào tự tay hoàn thành nhiệm vụ, kết quả là chỉ có thể bị xóa bỏ. Cho nên, hắn khẳng định không dám kéo dài đến ở lúc đó lại lộ đầu. Mà Trịnh Hiểu Bạch nhưng là bởi vì không biết quan phủ trận doanh người mạo hiểm giờ khắc này tàng ở cái góc nào bên trong, cho nên cũng không dám dễ dàng ra tay. Mặt khác, đối phương trận doanh đã có người mạo hiểm tồn tại, liền tự nhiên sẽ thông qua nhiệm vụ tuyên bố. Biết được phái Nga Mi sẽ đến đoạt bảo, cho nên đối phương rất khả năng sớm có tương ứng bố trí, đánh lén cái gì căn bản không có khả năng, xông vào càng là không được. Dù sao Trịnh Hiểu Bạch nội lực hữu hạn, liền tính không sử dụng Hãn Thiên Kinh lôi chiêu kia, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển 5-6 lần vũ kỹ, như tại không có xác định ai là người mạo hiểm dưới tình huống liền mạo muội ra tay. Như vậy kết quả nhất định sẽ rất bi thảm. Cho nên, hiện tại song phương liền xem ai càng có tính nhẫn lại rồi. Nếu như ai trước tiên không nhịn được nhảy ra ngoài, như vậy cũng là tất nhiên rơi vào hạ phong. Lại là một nén hương thời gian trôi qua, huyện nha bên trong tuy rằng vẫn là náo loạn, nhưng vẫn cứ không có cái gì biểu hiện quái dị người chủ động nhảy ra. Chu Chỉ Nhược rốt cục không nhịn được, dậm chân, nói, thật có lỗi, A Ngưu ca. Ta không thể tiếp tục nghe ngươi rồi. Chờ đợi thêm nữa, một khi bị lượng lớn quan binh vây nhốt thị trấn, chúng ta lần này xuất động phần lớn nhân khẳng định đều sẽ chết ở chỗ này. Cho nên... Trịnh Hiểu Bạch cũng biết Chu Chỉ Nhược nói chính là thật tình, không khỏi thấp giọng thở dài một tiếng, đang muốn lúc nói chuyện, nhưng đống nhiên nghe được trong đầu truyền đến một trận đưa ra âm thanh. Người mạo hiểm đối chiến hình thức mở ra, người mạo hiểm 0358 số 8, xin ngươi tại trong vòng 30 phút chí ít tự tay đánh giết đối địch trận doanh người mạo hiểm một tên, bằng không 30 phút sau đều sẽ bị xóa bỏ. Bởi vì lần này người mạo hiểm đối chiến hình thức là do quan phủ trận doanh người mạo hiểm 0318 số 9 sử dụng đặc thù đạo cụ trận doanh đối chiến lệnh mở ra. Cho nên quan phủ trận doanh bị ngầm thừa nhận vì làm Hồng Phương trận doanh, hết thể Hồng Phương trận doanh người mạo hiểm tại đối chiến hình thức trong lúc nắm giữ thăm dò năng lực, tại trong vòng 10 mét, có thể nhìn thấu đối địch trận doanh người mạo hiểm vũ kỹ năng lực cùng đẳng cấp, chú, tự chủ kỹ năng không nằm trong số này. Cái khác trận doanh người mạo hiểm không có năng lực này. Từ đối chiến hình thức bắt đầu, bất kỳ người mạo hiểm đều không thể rời khỏi đạo cụ người nắm giữ chu vi 3 km phạm vi, mãi đến tận đối chiến hình thức kết thúc, hoặc là đạo cụ người nắm giữ bị đánh giết. Từ đối chiến hình thức bắt đầu, mỗi cách 5 phút, luân hồi hệ thống sẽ tự động tại mỗi cái người mạo hiểm trong ý thức biểu thị một lần từng người người mạo hiểm ở lại đích vị trí, mãi đến tận đối chiến kết thúc. Ta sát. Nguyên lai còn có một chiêu này. Mặc dù đối với phương xác thực như Trịnh Hiểu Bạch sở liệu, đầu tiên dễ kích động rồi. Nhưng là Trịnh Hiểu Bạch lại không nghĩ rằng, đối phương sẽ dùng như thế một loại phương thức đến đánh vỡ cái này cương cục. Trịnh Hiểu Bạch nghe được này đưa ra âm thanh nhất thời ngẩn ra. Sau đó cũng cảm giác được trong đầu rõ ràng hiện ra một bức lập thể địa đồ. Này tấm lập thể địa đồ trung tâm chính là trước mặt huyện nha cùng với chu vi mỗi một tràng kiến trúc xem ra đều rõ ràng cực kỳ, giống như bị rút nhỏ gấp trăm lần mô hình tựa như. Mà ở này tấm lập thể trên bản đồ, vẫn biểu thị 3 cái màu đỏ chấm tròn, cùng 6 cái màu xanh lam chấm tròn. ba cái điểm đỏ toàn bộ đều tập trung ở huyện nha giữa đại viện vị trí một cái vượt trong viện, mà sáu cái lam điểm, lại có ba cái cũng tập trung ở huyện nha bên trong dựa vào bên trái vị trí, mặt khác ba cái lam điểm thì lại rải rác ở huyện nha bên ngoài không giống vị trí. Chuyện này, nguyên lai nơi này lại có nhiều như vậy người mạo hiểm. Ách, dường như người của chúng ta so với phương muốn nhiều gấp đôi nha. Phát hiện đại biểu lục đại môn phái trận doanh người mạo hiểm lại có 6 cái, Trịnh Hiểu Bạch đầu tiên là vui vẻ, cảm thấy phe mình nhân số chiếm ưu thế, phòng trường trận này đối chiến làm sao đều sẽ không thua cho đối phương. Nhưng sau đó Trịnh Hiểu Bạch liền lại là sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như muốn tại trận này đối chiến chung sống sót, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải tự tay đánh giết đối địch trận doanh người mạo hiểm một tên, nhưng là cạnh mình có 6 người, có thể đối địch trận doanh chỉ có 3 người, như vậy nói cách khác, cho dù cạnh mình trận doanh có thể đánh bại đối phương, nhưng là nhiều nhất chỉ có 3 người có thể sống sót. Mà không có tự tay đánh giết đối địch người mạo hiểm người, cuối cùng vẫn cứ khó thoát bị xóa bỏ vận mệnh. Người muội A. Khanh cha nha. Tại sao chính mình trận doanh bên trong sẽ có nhiều như vậy người mạo hiểm A? Trong đầu lập thể địa đồ lấp lóe mấy lần sau liền biến mất rồi, thế nhưng liền này nháy mắt công phu, Trịnh Hiểu Bạch liền phát hiện cùng ở tại huyện nha trong đại viện ba cái lam điểm đã tại nhanh chóng hướng về huyện nha vị trí trung tâm tới gần. Có thể suy ra, 6 người kia chẳng mấy chốc sẽ chém giết lẫn nhau lên, mà nếu như quan phủ trận doanh cái kia ba cái người mạo hiểm thực lực không được, một khi bị đánh giết đi. Như vậy Trịnh Hiểu Bạch cũng là không cần đợi thêm 30 phút, lại càng không dùng chờ 3 ngày nhiệm vụ kỳ hạn kết thúc, e sợ ngay lập tức sẽ bị luân hồi hệ thống cho xóa bỏ đi. Chương 0013, cạm bẫy. Đệ 0013 chương cạm bẫy. Tiểu thuyết, vô hạn chi võ hiệp luân hồi thế giới tác giả, cánh vê long chương mới thời gian. 2013/6/23/11:56:25 số lượng tử, 2601 toàn bình xem. Ý thức được nguy cơ tồn tại, Trịnh Hiểu Bạch cũng lại bình tĩnh không xuống nữa, quay đầu đối với Chu Chỉ Nhược nói một câu, được rồi, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó đi, ta trước tiên vào thăm. Dứt lời lập tức dùng hai tay đẩy một cái bệ cửa sổ, xoay người từ trong khách sạn nhảy ra. Đông, một tiếng, Trịnh Hiểu Bạch hai chân rơi xuống đất, liền phảng phất một khối đá lớn đập xuống tựa như. Bắn lên một chỗ bụi mù, đồng thời cũng chấn động đến mức Trịnh Hiểu Bạch bản chân tê dại một hồi. Chu Chỉ Nhược đang muốn phát sinh tiến công tín hiệu, nhìn thấy Trịnh Hiểu Bạch loại này ngốc nhảy vọt phương thức, không khỏi che miệng nhỏ, không nói gì điệu nói, ngươi sẽ không phải liền khinh công đều không thể nào. Ách, cái này, ta xác thực không biết. Trịnh Hiểu Bạch cũng cảm giác mình có chút mất mặt, vừa nãy nhìn thấy những này Nga Mi đệ tử ngoại môn, từng cái đều có thể đi tới đi lui, rất tiêu sái. Nhưng hắn cái này nội môn hạch tâm đệ tử nhưng liền cơ bản nhất khinh công đều sẽ không, thật sự là quá mất mặt nhi rồi. Bất quá ai bảo hắn than cái trước kỳ lại cực kỳ sư phụ nhi, cho tới nay mới thôi hắn cũng chỉ được đến hai bản bí tạ, còn khinh công cái gì, tức không bí tạ, cũng không ai dạy hắn, hắn tự nhiên là sẽ không. Chu Chỉ Nhược nghe vậy khinh bưng miệng nhỏ cười mỉa một thoáng, nói, Á Ngưu ca, bộ dáng này của ngươi không được. Tuy rằng ngươi tiệt thủ cửu thức đã có tiểu thành, nhưng nếu là không chút nào hiểu khinh công, tại cùng nhân so chiêu trong lúc đó cũng sẽ rất chịu thiệt. Ừm. Nếu không ta trước tiên dạy ngươi một cái tiểu đề túng thuật đi, nay tiểu đề túng thuật chỉ là trong chốn giang hồ truyền lưu một loại tiểu kỹ xảo, bất quá nhưng thắng ở đơn giản, chỉ cần có thể như thường điều khiển nội lực, trong khoảnh khắc là có thể học được biết. Lần sau ngươi lại từ chỗ cao hạ xuống lúc, bên trong khí đồng thời trầm xuống, tồn muốn với hai chân huyệt dũng tuyền trên, hằng mà không phát, đợi đến hai chân đem đầy đất diện tiếp xúc lúc, nội lực vi vi ở ngoài thổ. Như vậy liền có thể trung hòa giảm xuống thế, rơi xuống đất không hề có một tiếng động. Còn nếu là từ dưới lên trên nhảy vọt lúc, tương tự đầu tiên là tồn muốn với huyệt dũng tuyển, bất quá bắn lên trước mắt, nội lực nhẹ xuất tức thu, sau đó khí tức trên di, tồn muốn với huyệt ngọc chấm trên. Khoan hay nói, này tiểu đề túng thuật sắc thực đơn giản cực kỳ, hơn nữa Trịnh Hiểu Bạch cái kia cao tới 25 điểm nội tính, thật sự chính là một học tức biết. Cảm giác được bàn chân tuân ra nội lực đem thân thể của mình thật cao bắn lên. Trịnh Hiểu Bạch không khỏi trong lòng một trận cảm khái. Ni mã, đó không phải là hỏa tiễn phóng ra nguyên lý sao? Người cổ đại thật châu bò, liền cái này đều nghĩ ra. Ách! Cái kia nếu như chờ ngày nào đó nội lực của ta trở nên cực kỳ chất phát lúc, có thể hay không chỉ bằng mượn lòng bàn chân quần quận không ngừng phun ra nội lực, liền để ta tượng máy bay phản lực bộ dáng kia, tự do tự tại bay lên trời đây. Được rồi. Trịnh Hiểu Bạch thừa nhận tự mình nghĩ có thêm. Hắn bây giờ lọt vào chỉ là võ hiệp thế giới mà thôi. Cũng không phải là ma huyễn thế giới, cũng không phải là thần thoại thế giới, nghĩ đến phi thiên độn địa loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh. Bất quá Trịnh Hiểu Bạch vẫn cứ cảm giác được này tiểu đề túng thuật không hẳn liền thật sự đơn giản như vậy, nếu như mình có thể căn cứ này tiểu đề túng thuật nguyên lý lại thêm lấy một ít biến hóa, cũng có thể thôi diễn ra càng nhiều thực tế công dụng cũng chưa biết chừng. Tại nắm giữ đơn giản khinh công pháp môn sau, Trình Hiểu Bạch cũng rốt cục trở nên thân nhẹ như yến lên, mấy cái nhảy vọt trong lúc đó, liền đã đi tới huyện nha đại viện ngoài tường. Lập tức không làm bất kỳ dừng lại, bàn chân nội lực đống nhiên bộc phát ra, nhất thời liền nghe oanh một tiếng vang trầm thấp, trên mặt đất một trận bụi bặm tung bay, mà Trịnh Hiểu Bạch thì lại tại phản tác dụng lực thôi động hạ, dường như một phát hình người đạn pháo tựa như bỗng nhiên bay vút lên, vèo một thoáng liền bay vào huyện nha đại viện. Vừa phát xong tiến công tín hiệu, Chu Chỉ Nhược chính bước nhanh đổi tới, thấy thế không khỏi trận to hai mắt, ngạc nhiên địa lẩm bẩm lầu bầu nói: "A Ngưu ca cũng thật là thông minh a. Nay đại đề túng thuật ta vẫn không dạy cho hắn nhi, hắn lại chính mình sẽ rồi. Bất quá, nay đại đề túng thuật quá tiêu hao nội lực, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng sử dụng, A Ngưu ca hắn có như vậy chất phác nội lực sao?" Cùng lúc đó, trong viện vừa rơi xuống mặt đất trên Trịnh Hiểu Bạch âm thầm cân nhắc nói: "Xem ra ta với nội lực lực trưởng khống vẫn là không đủ a, dựa theo Chỉ Nhược nói, bắn lên lúc hẳn là để nội lực đang dâng lên tuyển huyệt trên nhẹ suất tức thu, nhưng là ta vừa nãy nhưng nhân thổ quá cũng lên, lại tịch thu trở về. Ách, bất quá như vậy hiệu quả nhưng cũng rất kinh người a. Vừa nãy ta nhảy lên cao bao nhiêu? Nô. Sợ có ít nhất 3, 43. Khà khà. Ngưu a. Không ngờ rằng ta Trịnh Hiểu Bạch cũng rốt cục biến thành có thể đi tới đi lui đại hiệp rồi. Ừm. Ni mã. Không phải đâu. Lại tiêu hao 52 điểm nội lực. Phương Tự đắc ý một phen Trịnh Hiểu Bạch trong lúc vô tình quét một thoáng ý thức trong không gian thuộc tính giá trị, đột nhiên phát hiện nội lực của mình giá trị một thoáng co lại nhiều như vậy, sắc mặt nhất thời liền đổ đi. 52 điểm nội lực A. Đều đủ hắn thi triển 2 lần trung lưu đánh thủy, đồng thời cũng tương đương với hắn lúc này nội lực hạn mức tối đa 1/5, nhưng là... Nhiều như vậy nội lực nhưng chỉ là nhảy một thoáng sẽ không có. Lập tức một hồi sinh tử đại chiến ngay trước mắt, Trịnh Hiểu Bạch nhưng như vậy lãng phí một cách vô ích 52 điểm nội lực. Hắn thì lại làm sao không ảo não đây. Bất quá bây giờ liền tính hối hận cũng đã chậm, Trịnh Hiểu Bạch không thể làm gì khác hơn là cắn răng, kế tục nhanh chóng về phía huyện nha trung tâm dựa vào bên trái vị trí lao đi, nếu như hắn đoán không sai. Cái kia 6 cái người mạo hiểm hiện tại hẳn là đã ở vị trí này giao thủ rồi. Vạn nhất quan phủ trận doanh 3 người kia thực lực không ăn thua, bị cắt rau gọt dưa giống như chém giết đi, Trịnh Hiểu Bạch đã có thể thảm. Bởi vì phái Nga Mi phương diện đã bắt đầu toàn diện công kích. Lập tức kiểm chế lại phần lớn huyện nha bên trong nha dịch cùng thành vệ quân, bằng không Trịnh Hiểu Bạch cũng không thể nào thuận lợi như vậy một mình thâm nhập. Tuy rằng huyện nha trong đại viện cũng có chút linh tinh nha dịch bị Trịnh Hiểu Bạch đụng vào, bất quá những này nha dịch tất cả đều là chút người bình thường, liền nội công đều không có, đồ cụ một phần lực khí mà thôi, thân thủ nốc. Trịnh Hiểu Bạch căn bản không cần cùng bọn hắn giao thủ, ỷ vào tiểu đề túng thuật đem tốc độ nhắc tới, nhắc lên, chỉ là một cái thoáng thân liền đem những người này xa xa dứt bỏ. Cũng còn tốt này tiểu đề túng thuật đến là không thế nào tiêu hao nội lực, cấp tốc chạy hơn nửa ngày, cũng chỉ tiêu hao 2 điểm nội lực. Rốt cục đi tới dự định vị trí, quả nhiên. Xa xa liền nhìn thấy 6 người phân ba đúng, chính đang nơi nào chém giết đến bất diệt nhạc hồ. Nhìn thấy tình huống như thế Trịnh Hiểu Bạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là đi tới nơi này lúc chỉ có thấy được 3 bộ thi thể. Hoặc là 6 người đồng quy vu tận, vậy hắn liền xong đời. Bất quá ngay sau đó Trịnh Hiểu Bạch liền lại nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện 6 người này toàn bộ đều là một bộ phổ thông giang hồ nhân sĩ trang phục, không có một người làm quan binh hóa trang, hoặc là phái Nga Mi đệ tử y phục dạ hành hóa trang. Nay lại để cho hắn làm sao phân chia, người nào mới là quan phủ trận doanh người mạo hiểm nha. Trước đó thông qua lập thể địa đồ biết được nơi này có 3 cái chính mình trận doanh người xuất hiện, Trịnh Hiểu Bạch liền cho rằng 3 người này tất là tham dự hành động đệ tử ngoại môn. Nhưng bây giờ vừa nhìn mới biết được căn bản không phải có chuyện như vậy. Lần này phái Nga Mi tham gia hành động mọi người Trịnh Hiểu Bạch đều đã gặp, mà trước mắt 6 người này Trịnh Hiểu Bạch lại liền một cái đều không nhận ra. Như vậy, này 3 cái phe mình trận doanh người lại là nơi nào đến đây? Trịnh Hiểu Bạch đầu đầy vụ thủy ngắm vài lần, nhân phân không rõ địch ta, phía trước 6 người này lại đánh cho thế lực ngang nhau, phỏng chừng một chốc cũng chia không ra thắng bại đến, hắn cũng là không vội vã xung tới, mà là xoay người núp ở một tòa giả sơn mặt sau. Chuẩn bị đợi được tiếp theo luân hồi hệ thống ở trong đầu cho thấy địch ta trận doanh nhân viên vị trí sau lại tính toán sau. Trịnh Hiểu Bạch bên này mới vừa trốn không bao lâu, liền gặp Chu Chỉ Nhược mang theo 7, 8 cái đệ tử ngoại môn hấp tấp giết tới. Cùng lúc đó, mặt khác 3 phương hướng, cũng từng người có một tên phái Nga Mi đệ tử nội môn mang theo mấy người giết đến nơi đây được. Dù sao Nga Mi chính là thiên hạ 6 đại môn phái võ lâm một trong, cho dù là những này đệ tử ngoại môn, cũng không phải là phổ thông nha dịch quan binh có thể ngăn cản được. Chân chính toàn lực xung phong liều chết lên, ngay lập tức sẽ một đường thế như trẻ tre. Cho nên khi chiếm được Chu Chỉ Nhược truyền ra tín hiệu sau, tất cả đều là chân chân trước sau xung phong liều chết đến nơi đây. Mà nhiều người như vậy vừa xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn 6 người kia chú ý. 6 người kia thấy thế rất có ăn ý địa đồng thời phát sinh một chiêu, sau đó dồn dập nhảy lùi lại, cùng đối thủ kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó một người hình khô gầy người đàn ông âm chắc chắc cười lạnh một tiếng, dùng sức vô 3 lần lòng bàn tay, sau đó liền nghe đến một trận ầm thanh vang lên, sân bốn phía cửa sổ dồn dập bị đẩy ra, hơn 100 tên tinh nhuệ cung nô tay trong khoảnh khắc hiện ra thân hình. Trình Hiểu Bạch thấy thế không khỏi ai thán một tiếng, quả nhiên. Đối phương đã sớm bố trí xong cả bẫy, nhưng mà bất đắc dĩ chính là, tại đáng chết kia người mạo hiểm đối chiến hình thức mở ra sau, hắn dù cho biết rõ là cả bẫy, cũng chỉ có thể việc nghĩa chẳng từ nan một con va tiến vào.